Chương 287, tiến đến Tiên Đỉnh cung điện, chương 287, tiến đến Tiên Đỉnh cung điện. Oeng. Nương theo lấy thần thức không gian bị xé nát, Diệp Mục ý thức giống như bị thủy triều bao phủ giống như, tuy là không đau, nhưng lại giống như ngâm nước giống như, lập tức hô hấp không được, trước mắt cũng là tối sầm. Bất quá, đại khái là thần hồn khá mạnh, rất nhanh, Diệp Mục chính là lấy lại tinh thần. Mà tại lấy lại tinh thần một cái chớp mắt, hắn chính là vội vàng hướng phía thương khung nhìn lại. Sau đó, một đạo giống như lồng lộng cự sơn giống như khổng lồ trùng sáng, chính là đập vào mi mắt. Chính là tại thần thức không gian bên trong, từ khác xuống đạo văn, đưa tới hắc bạch trùng sáng. Nhìn qua kia hắc bạch trùng sáng, Diệp Mục hoàn toàn rơi vào trầm mặc, nếu như trùng sáng theo văn trượng, đột phá tới 10 văn trượng, vậy hắn còn có thể giải thích. Nhưng cái này tòng thần biết không gian, đi vào trong hiện thực, hắn là thật không giải thích được. Vô luận nói như thế nào, cái này đều không phải là một chuyện xấu. Do xét thân thể của mình, cũng không dị dạng sau, Diệp Mục hít sâu một hơi, lắc đầu. Đại đế biến thành đạo chủng, công hiệu quả tất nhiên người tiên, nhưng tuyệt không có khả năng như thế người tiên. Đến tột cùng là phương diện kia mới đưa đến như thế cảnh tượng đâu. Diệp Mục lại ngẩng đầu, nhìn về phía kia hắc bạch trùng sáng, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc, nhưng cho đến trùng sáng dị tượng biến mất, hắn nghi hoặc cũng không từng đạt được giải quyết. Mà thôi, không thèm nghĩ nữa. Diệp Mục lắc đầu, đem nghi hoặc thu hồi, sau đó chính là chậm rãi giơ tay lên. Ông chỉ một thoáng, từng đạo ẩn chứa âm dương chi khí pháp tắc, chính là bỗng nhiên với hắn quanh thân xuất hiện, nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện. Những này pháp tắc phía trên, còn mang theo từng đạo thâm ảo vô cùng, lại tản ra yếu ớt mang ánh sáng đường vân. Tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc, bản chất là ở giữa thiên địa, hấp thu lực lượng cho mình dùng, bất quá, một người pháp tắc chi lực, trung quy có hạn, mà khác xuống đạo văn, liền có thể ở giữa thiên địa, liên tục không ngừng hấp thu pháp tắc chi lực, hướng tới vô hạn. Nghĩ như vậy lời nói, đạo văn này nguyên lý, cùng một chút trận pháp ngược là có chút tương tự. Diệp Mục một bên nỉ non, một bên lại cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Coi như ngộ đạo văn sau, cảnh giới nhưng như cũng dừng lại tại nửa bước thánh vương. Nói cách khác, ta cần đem tất cả pháp tắc đều khắc lên đạo văn, phương có thể đột phá thánh vương. Nghĩ đến cái này, Diệp Mục liền đem pháp tắc chi lực thu hồi, vừa muốn rời đi thánh tử đại điện. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên theo ngoài điện truyền đến. Mục Nhi. Diệp Mục động tác dừng lại, một lát sau, hắn chậm rãi đứng dậy, đẩy ra cửa điện. Sau đó, một đạo phu nhân thân ảnh chính là đập vào mi mắt. Phu nhân người mặc mạ vàng cung trang, ngũ quan tinh xảo, khí chất ung dung, gương mặt xinh đẹp đoan trang đồng thời còn mang theo một tia vũ mị, chính là Diệp Hâm Đỉnh. Mẫu thân. Diệp Mục cung kính chắp tay nói. Mộc Nhi, vừa rồi trùm sáng kia, chuyện gì xảy ra, là ngươi đưa tới sao? Diệp Hâm Đỉnh đối với Diệp Mục hỏi. Diệp Mục mặt không đỏ tim không đập nói, vừa rồi Hải Nhi tại tu luyện, vừa rồi gây nên kia cố dị tượng. Lời này, nếu như đổi thành bất luận kẻ nào, đều phải gây nên hoài nghi, dù sao đến tột cùng là tu luyện cái gì, khả năng gây nên như vậy kinh khủng dị tượng. Nhưng, nếu như là Diệp Mục, chính là mười phần bình thường. Ít ra Diệp Hâm Đỉnh không có hoài nghi. Thì ra là thế. Nàng đầu tiên là giật mình gật đầu, sau đó liền còn nói thêm, Mộc Nhi, hôm nay chính là Thiên Đình Điện Vũ mở ra ngày, Lăng Nguyệt, Thiền Nguyệt, còn có Nghi Tuyết, đều chờ ngươi đấy. Ngươi nhanh đi tìm các nàng. Các nàng ngay tại. Tốt. Diệp Mục nhẹ gật đầu, sau đó chính là thân ảnh lóe lên, biến mất trong nháy mắt không thấy. Cùng lúc đó, Tiểu Di, Diệp ca ca thế nào còn chưa tới? Một chỗ đất trống bên trong, Lạc Tư Tuyết gương mặt xinh đẹp mang theo chờ mong cùng lo lắng, nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng hướng phía Lạc Thiên Tuyết phương hướng nhìn lại. Thấy nhà mình cháu gái như thế để ý đồ đệ của mình, Lạc Thiên Tuyết nội tâm luôn có một loại không hiểu cảm xúc, nàng ngọc thủ hơi xoắn, chỉ cảm thấy suy nghĩ phức tạp, lộn xộn, một lúc lâu sau, vừa rồi âm thanh lạnh lùng nói: "Chớ có sốt ruột, sớm muộn sẽ đến." Ân. Lạc Tư Tuyết bĩu môi, đáp nhẹ một tiếng. Sau đó, chính là len lén liếc nhìn, bên cạnh còn tại tu luyện Phượng Lăng Nguyệt. Diệp ca ca chính thê. Lạc Tư Tuyết mặc niệm lấy, chẳng biết tại sao, nội tâm lại có một tia chua xót. A. A, hướng cháu ngoại của mình nữ ghen, thật thú vị a. Cùng lúc đó, Thu Thiền Nguyệt nhìn qua Lạc Thiên Tuyết, khóe môi lộ ra một cái không dễ dàng phát giác ý cười, giảng thật, lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, nàng là có chút kiêng kỵ đối phương. Dù sao, bất luận là thực lực hoặc là dung mạo, nàng đều trên mình. Nhưng hiện tại đến xem, lại là căn bản không đáng để lo. Không chỉ có cho tới bây giờ, cũng không thể, hoặc là nói không dám xác định tâm ý của mình, còn cả ngày hướng nhà mình cháu gái ghen. Còn có nàng, nghiêng đầu sang chỗ khác, Thu Thiền Nguyệt lại nhìn về phía Phượng Lăng Nguyệt, sau đó suy cười một tiếng, cả ngày ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chính là tu luyện. Một chút tình thú đều không có, dáng dấp cũng không tốt bằng ta nhìn. Liền xem như chính thê, cũng bất quá là mộ bên trong xương khô, đồng thời không đáng để lo. Đem ánh mắt thu hồi, Thu Thiền Nguyệt lộ ra một cái cực kỳ ẩn nấp bệnh trạng nụ cười. Về phần Tô Thiệt Thiện, Bạch Yêu Yêu chi lưu, cũng không xứng để cho ta để vào mắt, tóm lại, cuối cùng, Diệp Mục chỉ có thể là ta, cũng chỉ có ta mới có thể đem hắn luyện thành lô đỉnh. Siêu. Lúc này, một đạo độn quang đột nhiên theo trên bầu trời chợt hiện, sau đó rơi xuống đất, cuối cùng hóa thành một đạo thân mặc bạch y, mặt như trích tiên thân ảnh, chính là Diệp Mục. Diệp ca ca. Tại nhìn thấy Diệp Mục một cái chớp mắt, Lạc Tư Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lá Mục. Mà Thu Thiền Nguyệt nụ cười thì là càng thêm tham lam, bệnh trạng, thậm chí bệnh trạng hắn lại trở nên mạnh mẽ. Mà Phượng Lăng Nguyệt thì là mở ra mắt phượng, nhìn qua khí tức so trước kia càng khủng bố hơn Diệp Mục. Đáy mắt của nàng chỗ sâu hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Thẳng đến hôm nay, Phượng Lăng Nguyệt cũng mất huyết tưởng, biết được mình đời này hắn thực lực phương diện là không thể nào siêu việt Diệp Mục, mà nhất tuyệt vọng là liền xem như phương diện kia, nàng đời này sợ rằng cũng phải bị Diệp Mục một mực ép dưới thân thể, không ngóc đầu lên được. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Từng cái đánh xong chào hỏi sau, Diệp Mục liền là hướng về phía Lạc Thiên Tuyết cười nói. Ân. Lạc Thiên Tuyết lạnh giọng đáp, mà hậu chiêu bên trong hàn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, thoáng qua chính là hóa thành vạn trượng cự kiếm, chờ tất cả mọi người leo lên hàn kiếm sau, chính là hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp hướng phía Thiên Đình Điện Vũ Vương hướng lao đi. 14. Câu ném uy. 15. Chương 288, Võ Viêm, chương 288, Võ Viêm. Hàn kiếm giống như hoàn vũ như lưu tình, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua đều là lưu lại, như là ngân hà giống như đôi cánh, lấy tốc độ như vậy, không ra một canh giờ, liền có thể đến trung vực. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Đình Điện Vũ đứng lặng tại đại địa phía trên, rộng rãi đại khí, giống như lồng lộng cự sơn, ánh mặt trời chiếu sáng, nhường thần bí ngọc thạch chiếu sáng rạng rỡ, xa xa nhìn lại, đúng là thần thánh mọi loại. Trên trời cao, linh kiếm linh chu, nối liền không dứt, cung điện đằng trước, rất nhiều tu sĩ, người đông nghìn nghịt, hiển nhiên là yên lặng chờ Thiên Đình Điện Vũ mở ra. Mà nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể tại đám người một châu ngóc ngách bên trong, nhìn thấy một vị thiếu niên. Thiếu niên người mặc cũ nát áo bào đen. Có nhiều cũ nát đâu, trên của hắn đã có mấy cái lỗ rách, lại rõ ràng là áo bào đen, trên đó hạ, đúng là bao trùm lấy không rõ màu vàng xám. Đầu ổ gà, mắt còn thâm, thêm nữa hồi lâu chưa sửa chữa, dẫn đến cái cằm mọc đầy hắc gốc râu cằm, liếc nhìn lại, nếu như là Diệp Mục, tự nhiên có thể nhìn ra, người này chính là Diệp Thần. Nhưng nếu như là người xa lạ, liền tất nhiên cho rằng, người này là tu luyện mấy trăm năm lão quái vật. Chen. Lúc này, một đạo ngột ngạt kiếm minh đột nhiên theo trên trời cao chợt hiện, lập tức cơ hồ tất cả tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, chỉ thấy bảng bạc kiếm khí còn như thủy triều, trong nháy mắt đem mái vòm chạm vì làm hai nửa, giống như kiếm chạm thiên cửa giống như. Tầng mây hướng hai bên tràn đi, sau đó một thanh hàn kiếm chính là chậm rãi xuất hiện, ánh vào đám người trong tầm mắt, hàn kiếm toàn thân khổng lồ, toàn thân tràn đầy sắc bén tư sắc khí, chủ yếu nhất là trên đó phương còn đứng lấy bốn vị tu sĩ, một nam ba nữ, chính là Diệp Mục bọn người. Thế kia là Hợp Hoan Thánh Tử, quả nhiên Hợp Hoan Thánh Tử cũng tới a. Hạ, Hợp Hoan Thánh Tử đến một lần, kia truyền thuyết này bên trong 33 trọng thiên, chúng ta há đều không có cơ hội sao? Cũng được, cũng được, chỉ cầu tại cái này Thiên Đình Điện Vũ bên trong, có thể tìm được một chút cơ duyên. Các ngươi đều quan tâm 33 trọng thiên, còn có cơ duyên. Chỉ có ta ở đây ý Hợp Hoan Thánh Tử bên cạnh kia bốn nữ tử đi. Kia bốn nữ tử cũng đều là Hợp Hoan Thánh Tử hồng nhan chi kỷ, hâm mộ. Bốn cái cực phẩm. Nếu như có thể phân cho ta một cái, ta đều chết cũng không tiếc a. Nương theo lấy Diệp Mộ xuất hiện, trên mặt đất rất nhiều tu sĩ, lập tức bắt đầu kịch liệt thảo luận. Mà Diệp Thần nghe vậy, cũng là không có thể chịu ở, ngẩng đầu nhìn về phía hàn kiếm. Đốt, kiểm tra tới Diệp Thần tâm thái nổ tung, thu hoạch được khí vận điểm, 2000. Đốt, kiểm tra tới Diệp Thần tâm thái nổ tung, thu hoạch được khí vận điểm, 2000. Đốt, kiểm tra tới. Khi nhìn đến Diệp Mục bên cạnh Lạc Thiên Tuyết đám người một cái chớp mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, trong lúc nhất thời, lại là muốn phun ra lão huyết, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Chỉ thấy hắn che lấy lồng ngực, hướng về sau lảo đảo mấy bước, sau đó cắn chặt hàm răng, mang theo ngập trời phẫn hận, tại nội tâm quát tầm lên. Lá nếu như Diệp Mục bên cạnh là cái khác nữ tử, hắn nhiều lắm là sẽ có chút hâm mộ hoặc là ghen tị cảm xúc. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này Diệp Mục bên cạnh nữ tử phân biệt là Phượng Lăng Nguyệt, Thu Thiền Nguyệt, Lạc Tư Tuyết, còn có Lạc Thiên Tuyết. Phải biết tại Diệp Thần trong lòng, trừ bỏ Phượng Lăng Nguyệt ta à, những người còn lại vốn nên đều nữ nhân của hắn, bây giờ bị Diệp Mục cướp đi coi như xong, hắn còn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thân mật, cái này khiến Diệp Thần tâm thái làm sao không nổ tung. Tỉnh táo, tỉnh táo, ta muốn tỉnh táo lại, chỉ là một cái Diệp Mục, đợi ta tại Thiên Đình Điện Vũ bên trong giết hắn, những nữ nhân kia, kết quả là vẫn là thuộc về ta. Sâu hít vào khí, Diệp Thần cưỡng ép đem cảm xúc bình phục lại. Quả nhiên đã đến rồi sao? Cùng lúc đó, Diệp Mục tất nhiên là đã nhận ra Diệp Thần, hắn đôi mắt bên trong hiện lên mang quang, khóe môi cũng là chậm rãi giơ lên. Bây giờ, Diệp Thần khí vận từ đỏ hạ xuống kim, mà hắn khí vận thì là theo kim tăng lên tới đỏ. Hy vọng lần này khí vận gói quả, có thể khai ra lực đạo pháp tắc mảnh vỡ a. Diệp Mục trong lòng mặc niệm, hắn hôm nay chỉ cần muốn, tùy thời đều có thể giết chết Diệp Thần, cho nên hắn hiện tại đã bắt đầu chờ mong. Giết chết Diệp Thần đạt được khí vận gói quả, sẽ thu hoạch được như thế nào ban thưởng đâu? Đốt, kiểm tra tới túc chủ nhận khí vận chi tử, Võ Viêm ghen ghét, thu hoạch được khí vận điểm, 1000. Lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Võ Viêm? Không phải, anh em, ngươi là ai a? Lập tức, Diệp Mục hơi sững sờ, mà sau nao túi bên trên, dần dần trồi lên một cái dấu hỏi. Vong Cố Tứ Tuần, cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa một vị trên người thiếu niên. Vị thiếu niên kia, người mặc một bộ mạ vàng lửa bảo, sinh ra dung mạo hỏa sắc tóc dài, ngày thường một đôi màu đỏ hai con ngươi, ngũ quan bình thường, nhưng khuôn mặt khí chất lại có một cố kiệt ngạo chi khí. Thính danh: Võ Viêm. Tuổi tác: 27. Khí vận: Kim, miễn cưỡng nhập kim, chính là hạ đẳng khí vận chi tử. Thể chất: Thánh chiến thể, một lần tình cờ thu hoạch được một cái, từ Hỏa Đạo Đại Đế biến thành Hỏa Đạo Đạo Trùng. Tu vi: Đại Thánh nhất trọng. Cơ duyên: Sẽ tại Thiên Đình Điện Vũ bên trong gặp phải một Thiên Đình Thạch Bi, tại trong tấm địa đá thu hoạch được một Hỏa Đạo thần thông. Hạ đẳng khí vận chi tử, Đại Thánh nhất trọng. Thi triển chân thị chi đồng, nhìn qua Võ Viêm bảng, Diệp Mộc nhẹ giọng nỉ non. Hắn hôm nay khí vận đã đạt tới đỏ, lần này các loại khí vận chi tử, lại tu vi cũng chỉ là đại thánh nhất trọng, tại hắn hôm nay trước mặt cũng không phải là tự phụ, nhưng đúng như là cùng con kiến hôi. Hừ, đây chính là trong truyền thuyết Hợp Hoan Thánh Tử. Nhìn, cũng không gì hơn cái này đi. Cùng lúc đó, tại Diệp Mục nhìn về phía Võ Viêm thời điểm, Võ Viêm giống nhau đang nhìn Diệp Mục, chỉ có điều, hắn là ngửa đầu, trên mặt kiệt ngạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhân vật bậc này, có thể đánh bại đã từng chân long bảng đứng đầu bảng, cũng chỉ là dị vãng đứng đầu bảng, quá mức phế vật mà thôi. Nếu như đổi thành ta, định có thể đem chân áp. Võ Viêm lại lần nữa khinh thường nói, hắn cũng không phải là mặc niệm, mà là trực tiếp lớn tiếng nói ra. Thế là, quanh mình đám người, lập tức trên mặt hoang mang, thậm chí ánh mắt kinh nghi, nhìn về phía hắn. Người này là ai? Vậy mà như thế nói lớn không ngượng. Chờ một chút, ta biết hắn, chân long bảng thứ 11, Võ Viêm. Người này trước kia chỉ là hạ người vô danh, mấy tháng trước, đột nhiên xuất thế, hung hăng khiêu chiến mấy vị chân long bảng tu sĩ, ngắn ngủi mấy tháng, bắt đầu từ bừa bãi vô danh, tăng lên tới tên thứ 11. Hóa ra là hắn a. Ừ, coi như chân long bảng thứ 11 lại có thể thế nào, hợp hoàn thánh tử, thật là liền kia chân long bảng đứng đầu bảng, đều tùy tiện nghiền ép lên. Đúng vậy a, chiêu cười đồ vật. Rất nhiều tu sĩ trào phúng thanh âm, truyền vào Võ Viêm trong tai. Nhưng hắn lại là không thèm để ý chút nào. Hắn xuất thân từ một cái tên là Đại Võ Vương triều thế lực, chính là trong đó cửu hoàng tử, nhưng bởi vì mẫu thân xuất thân thấp hèn, chỉ là cung nữ, lại tại sản xuất ngày đó khó sinh đến chết, chỉ giữ lại hắn một người. Thêm nữa hắn thiên phú thấp xuống, lớn võ hoàng đế lại dòng dõi đông đảo, còn đối mẹ của hắn không có tình cảm gì, chỉ là say rượu làm tính, cùng mẫu thân hắn đã xảy ra quan hệ, cho nên hắn trong hoàng cung địa vị cũng là cực kỳ thấp xuống, thường xuyên gặp dư hoàng tử ức hiếp, xì nhục duy trì liên tục mấy chục năm, cho đến một năm trước rốt cục có cơ hội xoay chuyển. Hắn do ngoại ý muốn hạ ngã xuống sườn núi mà rơi, sau khi tỉnh dậy không những không chết, còn thu được một cái từ đại đế biến thành đạo trùng. Hắn bằng vào đạo này loại, trực tiếp đem tự thân thiên phú tăng lên tới cực phẩm, lại tại ngắn ngủi trong một năm, hắn đầu tiên là đem cảnh giới đột phá bản thánh, hủy diệt đại võ hoàng triều, đem chế rêu hắn hoàng tử, còn có không làm phụ hoàng, toàn diện giết chết, lại đem cảnh giới đột phá thánh nhân, khiêu chiến chân long bảng tu sĩ, thẳng đến hôm nay, hắn đã xem cảnh giới đột phá tới đại thánh, trải qua hơn trăm cuộc chiến đấu, trong đó cũng không thiếu có cảnh giới viễn siêu với hắn tu sĩ, cũng trải qua bị người chà phúng, nhưng cuối cùng, hắn đều sẽ hung hăng đánh mặt, thẳng đến hôm nay, hơn trăm chiến đấu, lại chưa bại một lần. Đây cũng là hắn vì sao tự tin như vậy, thậm chí tự phụ nguyên nhân. Không gì khác, duy thực lực mạnh ngươi. Ầm ầm. Lúc này, xa xa Thiên Đình Điện Vũ đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, sau đó chính là giang giác quanh mình không gian dần dần vỡ vụn. Giống như theo triền miên thời kỳ cổ, liền truyền đến kinh khủng uy áp, tùy theo giống như thủy triều, đem toàn bộ trung vực, thậm chí 3000 đạo vực đều cho bao phủ trong đó. Thiên Đình Điện Vũ mở ra. Nhất thời, khắp nơi hoành động tùy theo xuất hiện. 13. Chương 289, xem gian, chương 289, xem gian. Ầm vang chợt hiện, đem Võ Viêm suy nghĩ căng ngang. Tới thật đúng lúc, hắn đột nhiên cười một tiếng, sau đó chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Tại mọi người ánh mắt kinh nghi hạ, hắn đột nhiên bạo khởi, lăng giữa không trung, đứng chắc tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Diệp Mục. Hợp Hoan Thánh Tử, ta tại Thiên Đình Điện Vũ bên trong chờ ngươi. Dứt lời, hắn liền thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiến vào Thiên Đình Điện Vũ, biến mất không thấy gì nữa. Chân Long bảng 10 vị trí đầu, chính là một cái vượt qua, hắn vốn là muốn một cái tiếp theo một cái khiêu chiến, cuối cùng đăng lâm Chân Long bảng đứng đầu bảng. Ai ngờ, lần này tới Thiên Đình Điện Vũ, đúng là trực tiếp gặp phải Hợp Hoan Thánh Tử. Kia dứt khoát bất việc điểm, trực tiếp đem Hợp Hoan Thánh Tử đánh bại, đăng lâm đứng đầu bảng a. Phết lối, quá phết lối. Cùng lúc đó, nhìn qua biến mất không thấy gì nữa Võ Viêm, giờ phút này, rất nhiều tu sĩ trong lòng chỉ còn lại ý tưởng này. Người kia là ai, lại tự tin như vậy? Chớ nói còn lại tu sĩ, giờ phút này, ngay cả Diệp Thần đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Tuy nói hắn cùng Diệp Mục cũng có được thâm hậu đại thủ, cũng nghĩ đem Diệp Mục hoàn toàn chém giết, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu như đổi thành hắn, hắn tất nhiên không dám làm ra vừa rồi loại kia cử động. A, xem ra cái vận khí này chi tử, đối thực lực của mình thật tự tin đi. Diệp Mục cười nhẹ lắc đầu, cũng không đem Võ Viêm coi ra gì. Sư tôn, ta đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên Tuyết, đầu tiên là nói rằng, sau đó chính là cùng Thu Thiền Nguyệt bọn người cùng nhau rời đi Hàn Kiếm, tiến vào Thiên Đình Điện Vũ. Cùng lúc đó, Thiên Đình Điện Vũ chỗ xấu nhất, một chỗ tinh điêu tế trác, kim bích rộng lớn đại điện bên trong, một thiếu nữ đang ngồi ở đỉnh điện, nhìn về phương xa. Thiếu nữ người mặc một bộ xanh tươi váy lục, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ, da trắng tuyết trắng, liếc nhìn lại, giống như hoa sen mới nở giống như, làm cho người kinh diễm. Một đôi trắng đoán, hồng nhuận, tiểu xảo linh lung bàn chân nhỏ, theo váy bên trong dò ra, treo giữa không trung, một lay một cái, đáng yêu đến cực điểm. Nô thật nhàm chán a, thật muốn đi tìm Giang tỷ tỷ chơi. Linh Khê nâng cầm lên, vẻ mặt buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Cha, còn có mẫu thân nói, sẽ có một người đột phá 33 trọng thang trời, tiến vào đại điện, ta muốn gả cho hắn. Thật là, Linh Khê không muốn gả người hải. Linh Khê bĩu môi, gặm móng tay. Lúc này, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, nàng đột nhiên thấy được một cái quen thuộc thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên người mặc một bộ áo trắng, dáng người cao, mặt như trích tiên, khí chất phi phàm. Chính là Diệp Mục. Là hắn. Lập tức, Linh Khê trong mắt sáng lên, lúc đầu không thú vị nội tâm, đúng là đột nhiên sinh ra hứng thú đến. Chẳng bằng nói, nàng đối Diệp Mục vẫn luôn rất có hứng thú. Tổng cộng có 3 nguyên nhân. Đầu tiên, cha cùng mẫu thân đều nói qua, lòng người hiểm ác, không thể tùy tiện người đáng tin. Nhưng Giang tỷ tỷ là người tốt, mà Diệp Mục lại cùng Giang tỷ tỷ nhận biết, cho nên hắn cũng hẳn là người tốt. Tiếp theo, Diệp Mục thực lực rất mạnh, cũng rất thần bí, lúc trước nàng đi tiêu gia, thực tế là tìm Giang Linh, nhưng nửa đường lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố dư ba. Lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng liền tìm dư ba tìm kiếm, cuối cùng tìm tới, đang tu luyện Diệp Mục. Cuối cùng, Diệp Mục dài rất khá nhìn, thật nhìn rất đẹp. Linh Khê cũng không phải là một cái nhan khống, nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là rất ưa thích Diệp Mục hình dạng, rất ưa thích Diệp Mục khí chất, rất ưa thích Diệp Mục khí tức. Nô, nếu như là hắn tiến vào đại điện lời nói, Linh Khê gả cho hắn cũng không phải không được. Một bên xem gian lấy Diệp Mục, một bên đem đẹp mắt ngón chân cuộn mình lên. Cùng lúc đó, Diệp Mục cũng không biết rõ, hắn đã bị Linh Khê xem gian, hắn giờ phút này vừa mới đi vào Thiên Đình Điện Vũ, chính là vòng cố tứ tuần, quan sát hoàn cảnh. Cùng Thiên Nguyên Đế Lăng, Âm Dương Đế Lăng giống nhau. Thiên Đình Điện Vũ cũng là một chỗ độc lập tiểu thế giới. Chỉ có điều, cùng Thiên Nguyên Đế Lăng, Âm Dương Đế Lăng khác biệt chính là, Thiên Đình Điện Vũ bên trong, lầu các cung đình, huy hoàng đại điện, kéo dài không ngừng, rộng rãi vô cùng. Tiên hạc ngầm nhánh, linh điệu tung bay. Tiên vụ tràn ngập, linh thực trải rộng. Liếc nhìn lại, lại đúng như cùng, thượng cổ thiên đình giống như. Kế tiếp, muốn trước làm gì chứ? Đem ánh mắt thu hồi, Diệp Mục chính là rơi vào trầm tư, hắn hiện tại có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, chính là tìm được trước Võ Viêm, trước đem hành hung một trận, lại đem giết chết. Dù sao, Thiên Nguyên Đại Lục không được có nhu bức như vậy người tồn tại. Thứ hai, chính là đi trước tìm Diệp Thần. Giao hẹn nuôi đến bây giờ, cũng là thời điểm nên thu hoạch được. Mà cuối cùng, chính là trước tiên tìm tìm cơ duyên, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút niềm vui ngoài ý muốn, ngược lại có hệ thống địa đồ tại, bất luận là Võ Viêm hoặc là Diệp Thần, đều chạy không thoát. Mà liên tại Diệp Mục do dự lúc, một đạo thanh âm mừng rỡ đột nhiên truyền đến. Thấm địa đá này bên trên, vậy mà có khắc một đế giai thần thông. Ha ha ha, ta Võ Viêm, thật coi là chân long chi tử a. Lập tức, Diệp Mục hơi híp mắt lại. Sau đó, tìm thanh âm nhìn lại. 15. Cầu ném uy. Chương 290, khiếp sợ Võ Viêm, chương 290, khiếp sợ Võ Viêm. Lập tức, Diệp Mục hơi híp mắt lại. Sau đó, tìm thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy phía đông phương hướng, một mảnh đất trống chỗ, lại là có một vị thiếu niên. Thiếu niên người mặc một bộ mạ vàng lửa bảo, tóc đỏ xích hồng, chính là vừa rồi Võ Viêm. Mà tại Võ Viêm phía trước trên mặt đất, còn đứng thẳng một cái bia đá bình thường lớn nhỏ, toàn thân cổ phác, trên của hắn còn có khắc tản ra ánh lửa thần bí văn tự. Khối đá này bia, lại cùng lúc trước, Diệp Mục tại Thiên Huyền Cổ Quốc bên trong gặp phải giống nhau như lúc. Nhìn qua bia đá kia, Võ Viêm trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Tuy nói tiến vào cái này Thiên Đình Điện Vũ mục đích là đem kia hữu danh vô thực hợp hoàn thánh tử đánh bại, mà ta thực lực bây giờ cũng đủ để làm ở đây. Nhưng dù sao kỹ nhiều không ép thân, hiện tại vẫn là trước đem tấm bia đá này bên trên đế giai thần thông lĩnh ngộ lại nói. Vừa nói, Võ Viêm chính là vừa đi về phía bia đá, vậy mà trực tiếp đưa đến trên mặt. Cùng lúc đó, nhìn xem Võ Viêm, Diệp Mục hơi có chút kinh ngạc. Trước kia bí cảnh đều là hắn chủ động tìm kiếm khí vận chi tử, cái nào có khí vận chi tử trực tiếp đưa đến trên mặt. Lần này vận khí quả nhiên là tốt, phải là của ta khí vận tăng lên tới đỏ nguyên nhân. Bất quá rất nhanh, Diệp Mục kinh ngạc chính là biến mất. Hắn rơi đáy lòng suy nghĩ, sau đó khỏe môi khẽ nết, đã như vậy, vậy liền chớ trách ta. Dứt lời, hắn liền đột nhiên lóe lên, qua trong giây lát chính là xuất hiện tại Võ Viêm ngay phía trước. Thật là khéo a, Võ đại bạn, chúng ta lại gặp mặt. Lập tức, Võ Viêm con ngươi đột nhiên co lại, bị đột nhiên xuất hiện Diệp Mục giật mình kêu lên, theo bản năng hướng về sau lảo đảo mấy bước. Ngươi là Hợp Hoan Thánh Tử? Chờ ổn định thân hình, hắn mới có thời gian thấy rõ người trước mắt. Mà khi hắn nhìn thấy Diệp Mục một cái trước mắt, chính là sửng sở. Tấm địa đá này, bản thánh tử muốn, hiện tại lăn đi, bản thánh tử có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Mục bình đạm nói, đương nhiên, hắn nói lời này chỉ là vì chọc giận đối phương, nếu như đối phương thật lần đầu tiên lăn đi, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Dù sao đối phương trên thân, thật là thân phụ lấy hắn hiện tại cần Hỏa Đạo đạo chủng, có Hỏa Đạo đạo chủng, hắn liền có thể cùng Ma Đạo đạo chủng hợp thành hắn vừa cần hủy diệt đạo chủng. Thêm nữa khí vận điểm còn có gói quà dụ hoặc. Cho nên, hôm nay, hắn vô luận như thế nào, đều phải giết chết Võ Viêm. A. A. Hợp Hoan Thánh Tử, ngươi biết, ngươi bây giờ ngay tại nói chuyện với người nào sao? Quả nhiên, không ra Diệp Mục sở liệu, Võ Viêm trực tiếp bị chọc giận, hắn cắn chặt hàm răng, cười lạnh nói. Tự thu hoạch được đạo chủ sau, xưa nay đều là hắn dùng như vậy ngựa khí hướng người khác nói chuyện, khi nào để người khác dùng như vậy ngựa khí, đối hắn nói chuyện. Bản Thánh Tử tự nhiên sẽ hiểu. Diệp Mục vừa nói, một bên chậm rãi ngẩng đầu, dùng nhìn về phía con kiến hôi ánh mắt, nhìn về phía Võ Viêm, một con run rế. Vừa dứt tiếng, Võ Viêm chỉ cảm thấy đầu góc của mình ầm vang xung huyết, vô tận phẫn nộ cùng sát ý tùy theo tuôn ra. Tốt, rất tốt. Hắn gầm nhẹ, Hợp Hoan Thánh Tử, nguyên bản ta là muốn đem đế giai thần thông lĩnh ngộ sau lại đi tìm ngươi, nhưng là đã ngươi đưa tới cửa, vậy thì đừng trách ta. Phịch một tiếng tiếng vang ầm vang ở giữa, nương theo lấy Võ Viêm vừa dứt tiếng, một cỗ ngột ngạt tiếng vang đột nhiên tại trong cơ thể của hắn chợt hiện, bắp thịt quần quần nâng lên, huyết khí càng như củ lòng giống như quanh quẩn. Phanh. Sau một khắc, Võ Viêm bỗng nhiên bạo khởi, tay phải hóa trưởng, thân thể giống như u minh liệp báo giống như hóa thành quỷ ảnh, thoáng qua chính là đến Diệp Mục trước mặt, nâng lên hữu quyền, chính là ầm vang hướng phía Diệp Mục mặt chỗ đập tới. Dường như sau một khắc, liền muốn đem Diệp Mục nện là huyết vụ giống như. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm sắp rơi xuống một cái chớp mắt, chỉ nghe veo một tiếng, Diệp Mục đột nhiên lóe lên, hóa thành hư ảnh, trở lại lần nữa xuất hiện. Không ngờ là Võ Viêm sau lưng. Thật, cái gì? Một quyền thất bại, Võ Viêm một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững. Hắn trên mặt hoảng sợ, đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Mục, "Ngươi, ngươi tu luyện thân pháp?" "Thân pháp?" Võ kỹ một loại, tu luyện về sau có thể cực đại trình độ tăng lên tự thân tốc độ. Như có tu sĩ chuyên tu nhục thân công pháp, là thể tu giống như. cũng có một chút tu sĩ chuyên môn tu luyện thân pháp, đương nhiên những tu sĩ này hạn mức cao nhất đều không cao, nhiều nhất quần thể, ngược lại là thế gian một chút hái hoa đạo tặc. Về phần Diệp Mục, hắn tự nhiên là chưa từng tu luyện thân pháp, tốc độ kia nhanh chóng nguyên nhân đơn thuần là bởi vì cảnh giới của hắn phương diện hoàn toàn nghiền ép Võ Viêm mà thôi. Giang giác cũng không để ý tới Võ Viêm, tay phải hóa trưởng, Diệp Mục đột nhiên nâng lên hữu quyền, xương cốt phát ra giang giác thanh âm, chính là hướng phía Võ Viêm phương hướng oanh sát mà đi. A, không biết trời cao đất rộng. Nguyên bản còn đang sợ hãi, nhưng thấy Diệp Mục như thế, hoảng sợ lập tức biến mất, ngược lại là khinh thường cười một tiếng. Tại Võ Viêm nhận biết bên trong, chủ tu thân pháp tu sĩ, thực lực chân chính đều yếu nhược, mà thân phụ thánh chiến thể hắn, nhục thân cường độ lại là cực kỳ người tiên. Chớ nói tu luyện thân pháp tu sĩ, liền xem như bình thường đại thánh tu sĩ, dùng nhục thân lực lượng cưỡng ép tập kích hắn, không chỉ có sẽ không tạo thành mảy may tổn thương, lại tự thân đều sẽ bị chấn thành trọng thương. Suy nghĩ đến tận đây, Võ Viêm trên mặt tự tin, đúng là đứng tại chỗ, không tránh không né. Nhưng mà, theo Diệp Mục nắm đấm càng ngày càng gần, Võ Viêm chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều là đột nhiên dựng thẳng lên, một cô âm thầm sợ hãi cảm giác tùy theo vọt tới trong lòng. Không tốt. Kịp phản ứng, Võ Viêm con người đột nhiên co lại, sau đó liền là muốn né ra. Nhưng mà, thời gian đã tới không kịp. Sau một khắc, phịch một tiếng vang. Võ Viêm trừng to mắt, phun ra một ngụm, trộn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ lao huyết, thân thể cũng là giống như gãy mất dây cung chơi diều giống như, không bị khống chế hướng về sau bay đi, rơi đến mặt đất. Lại trên mặt đất cọ sát ra thật dài vết tích, cuối cùng nửa chết nửa sống ngã xuống trên mặt đất. Đốt, kiểm tra tới Võ Viêm bản thân bị trọng thương, thu hoạch được khí vận điểm, 2000. Đốt, kiểm tra tới Võ Viêm bản thân bị trọng thương, thu hoạch được khí vận điểm, 2000. Đốt, kiểm tra tới. Hệ thống thanh âm chậm rãi xuất hiện, Diệp Mục tùy theo đem hữu quyền thu hồi, đứng tại chỗ, cùng vừa rồi cung điện bên ngoài Võ Viêm giống như, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua đối phương. Thực lực như thế, còn muốn đánh bại bản thánh tử, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn cười nhẹ châm chọc nói, "Ôi." Tiếng gầm quyết tán, truyền vào Võ Viêm trong tai. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, một bên thở phì phò, một bên run run rẩy rẩy đứng người lên. Hợp Hoan Thánh Tử, là ta xem nhẹ ngươi, có thể đánh bại chân long bảng đứng đầu bảng người, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Nhưng Võ Viêm đột nhiên xoan gấp song quyền, cắn chặt răng, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta Võ Viêm, bách chiến mà không một bại, nếu như ngươi cho rằng ta Võ Viêm thực lực cũng chỉ có như thế, vậy thì 10 phần sai." Ầm ầm, chỉ một thoáng, nương theo lấy Võ Viêm vừa dứt tiếng. 13. Chương 291, Thánh chiến thể, chương 291, Thánh chiến thể. Chỉ một thoáng, nương theo lấy Võ Viêm vừa dứt tiếng, giống như hồng trung đại lữ giống như, thánh chiến thể đột nhiên thôi động. Một cỗ giống như mạ vàng giống như sáng chói, ngưng thực bàng bạc chiến ý, đột nhiên với hắn quanh thân chợt hiện. Chói mắt kim quang phóng lên tận trời. Quanh mình trong không gian, tùy theo xuất hiện giống như dùng thần kim chế tạo sáng chói chiến văn. Cuối cùng, nương theo lấy giữa thiên địa chấn động. Kia bàng bạc chiến ý cùng sáng chói chiến văn, chậm rãi hội tụ ở Võ Viêm sau lưng, đúng là hình thành một bộ, tản ra lớn lao chiến ý, giống như cổ chi chiến thần giống như hư ảnh. Hưng hục. Gió bắc phất qua, thổi đến Sở Viêm áo khoác bay phất phới, thổi đến Sở Viêm tóc đỏ theo gió giơ lên, thổi đến phía sau hắn chiến thần hư ảnh càng thêm sắc bén. Thánh chiến thể a, không sai. Đối mặt trận chiến này thần hư ảnh, Diệp Mục lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại là không nhanh không chậm ngẩng đầu nói khẽ, cái này thánh chiến thể hắn đã từng nghe nói qua, chính là tam thiên đạo thể bên trong xếp hạng khó khăn lắm thượng đẳng thể chất, mà lại còn là cùng hoàng cổ thánh thể thương thiên bá thể tương tự lục thân thể chất. Thân phụ người không chỉ có nhục thân kinh khủng, lại còn có thể phóng thích chiến ý, cường hóa thực lực bản thân. Bất quá vô luận nói như thế nào, cái này thánh chiến thể tổng thể cường độ đều vẫn là so ra kém hoang cổ thánh thể. Trên thực tế, Diệp Mục biết được cái này thánh chiến thể là bởi vì hắn dưới cơ duyên xảo hợp tìm đọc tới một cái khác nhục thân thể chất, một cái trong truyền thuyết tiên thần thân phụ lại đủ để địch nổi hoang cổ thánh thể, thậm chí mơ hồ vượt trên một đầu đấu chiến thánh thể. Mà thánh chiến thể chính là cái này đấu chiến thánh thể hạ vị thể chất. Vẫn chưa xong đâu, cho ta tan. Cùng lúc đó, tại Diệp Mục suy tư lúc, Võ Viêm lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, ầm vang ở giữa sau lưng cổ chi chiến thần hư ảnh đột nhiên hóa thành lốm đốm lấm tấm nồng đậm chiến ý, giống như áo giáp giống như, đúng là đem hắn toàn thân trên dưới đều cho bao khỏa trong đó. Mà nương theo lấy chiến thần hư ảnh bao khỏa, Võ Viêm khí tức càng thêm kinh khủng. Dưới chân tảng đá dạn nước vỡ vụn, cơ bắp ngọc ngoại kinh người nhục thân lực lượng, thậm chí đủ để hóa thành thực chất, mắt trần có thể thấy. Trong lúc nhất thời, Võ Viêm không giống người, mà dường như một đầu thượng cổ hung thú. Thế nhân chỉ biết chân long bảng, đem trên của hắn tu sĩ, còn có ngươi, đều coi là thần minh, thật tình không biết, có như thế ý nghĩ người, chỉ là hết ngồi đại giếng, thiên địa phù du. Hôm nay, ta liền tự tay đưa người trấn áp, lấy nhường cái này 3000 đạo vực, vang vọng ta Võ Viêm chi đại danh. Phanh. Vừa dứt lời, Võ Viêm tay phải hóa trưởng, đem toàn thân chiến ý, toàn bộ ngưng ở cùng một chỗ. Sau đó bỗng nhiên bạo khởi, dưới chân đá vụn hoàn toàn băng là bụi mịn, hắn giống như một con mãnh hổ giống như, trực tiếp hướng phía Diệp Mục phương hướng đánh tới. Đi chết đi. Phanh. Ẩn chứa lớn lao chiến ý một quyền, không lưu tình chút nào, trực tiếp trùng điệp đánh vào Diệp Mục thân thể bên trên. Ầm vang ở giữa, dư ba chợt hiện, đúng là trực tiếp nhường Diệp Mục sau lưng số toàn núi lớn, toàn bộ vỡ nát, toàn bộ thế giới đều rất giống tại lúc này. Lâm vào run rẩy ở trong. Ha ha ha, ta Võ Viêm, đánh bại Hợp Hoan Thánh Tử. Ta Võ Viêm, hiện tại chính là 3000 đạo vực thứ nhất thiên tiêu. Nắm đấm chỗ, truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng mà, Võ Viêm lại là không hỏi không để ý, ngược lại là cười ha hả. Hợp Hoan Thánh Tử, Trong truyền thuyết 3000 đạo vực, thứ nhất thiên tiêu, từng đánh bại chân long bảng đứng đầu bảng, đoạt được thành đế cơ duyên người. Bây giờ, đã bị hắn đánh bại, mà hắn cũng thành công đem nó thay vào đó, trở thành mới 3000 đạo vực thứ nhất thiên tiêu. Ngươi đang cười cái gì? Mà liền tại Võ Viêm còn tại huyễn tưởng lúc, một thanh âm chợt xuất hiện. Lập tức, Võ Viêm nụ cười biến mất, sắc mặt ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy kinh dị và phần, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mục, lúc này mới nhìn đến Diệp Mục bây giờ tình huống. Tay phải của hắn đích đích sát sát đập vào Diệp Mục trên thân. Nhưng mà, Diệp Mục liền giống như lồng lộng cự sơn giống như, lặng lặng đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt, tựa như chưa nhận một tia tổn thương giống như. Cái này sao có thể? Nhìn qua lông tóc không hao tổn Diệp Mục, Võ Viêm ánh mắt chậm rãi trừng lớn. Sau đó khó có thể tin nói, phải biết, vừa rồi một cái kia, không nói là toàn lực, nhưng cũng có bảy thành lực lượng. Chớ nói trực tiếp đánh chúng, liền xem như dư ba, cũng là vỡ nát số toàn núi lớn. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Mục không chết cũng phải trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà, bây giờ xem xét, Diệp Mục lại là lông tóc không thương. Cái này như thế nào nhường Võ Viêm không khiếp sợ? Người đem người khác coi là hết ngồi đáy giếng, thiên địa phù du, nhưng lại cho là mình thực lực cường hãn, đủ để trấn áp tất cả thiên tiêu. Diệp Mục cũng không để ý tới Võ Viêm chấn kinh, chỉ là chậm rãi nói: "Ta rất hiếu kỳ, là ai cho ngươi dũng khí, để ngươi như thế tự cuồng tự vọng đâu? Ngươi dựa vào là?" Vừa nói, Diệp Mục một bên dùng lạnh nhạt ánh mắt, nhìn chăm chú lên Võ Viêm. "Ngươi, ngươi..." Chẳng biết tại sao, Diệp Mục ánh mắt rất đơn giản, không có một tia cảm xúc, nhưng mà, giờ phút này Võ Viêm lại là có chút không thở nổi. "Là thánh chiến thể a?" Nghe vậy lời này, Võ Viêm con ngươi bỗng nhiên thích chặt, "Ngươi, ngươi làm sao lại biết? Ta thân phụ thể chất, ngươi..." Hắn còn chưa có nói xong, lại bị Diệp Mục cắt ngang. "Vẫn là viên kia từ đại đế biến thành hỏa đạo đạo chủng." Ầm ầm, lập tức giống như một đạo sấm sét ầm vang nện ở Võ Viêm trên thân, nhường hắn như rơi vào hầm băng, toàn thân biến lạnh buốt vô cùng. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại biết đạo chủng tồn tại? Thân thể hắn run rẩy, nhìn về phía Diệp Mục ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hỏa đạo đạo chủng chính là hắn đời này bí mật lớn nhất, như nếu không có hỏa đạo đạo chủng, huyết mạch của hắn cũng sẽ không phản tổ, hắn cũng sẽ không thức tỉnh thánh chiến thể, hắn liền không khả năng có được hôm nay tiên phú thực lực. Cho nên hắn chưa hề đối với bất kỳ người nào đề cập qua hỏa đạo đạo chủng, mà từng trải qua hắn hỏa đạo đạo chủng y lực người cũng đều toàn bộ bị hắn giết chết. Theo lý mà nói, trên thế giới này không có khả năng có những người khác biết được hỏa đạo đạo chủng tồn tại. Nhưng hôm nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có người đem chính mình cùng loại với thiên nga, lại tự tiện đem người khác cho rằng yến tước. Thật tình không biết mình mới là cái kia yến tước, cái kia hết ngồi đáy giếng, cái kia phủ du sâu kiến. Diệp Mục còn đang nói, cuối cùng hắn chậm rãi vươn tay, dựng thẳng lên ba cái ngón tay. Ba hơi, ta chỉ dùng ba hơi, liền để ngươi thấy rõ người ta ở giữa thực lực sai biệt. Phanh, ầm vang ở giữa, nương theo lấy Diệp Mục vừa dứt tiếng. 15. Chương 292, nghiền sát Võ Viêm. Chương 292, nghiền sát Võ Viêm. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, nương theo lấy Diệp Mục vừa dứt tiếng, hắn không che giấu nữa cảnh giới của mình, mà là đem nó trực tiếp thả ra ngoài. Chỉ một thoáng, Diệp Mục khí tức giống như hồng thủy trướng đến giống như, đột nhiên tăng mạnh. Đại thánh tam trọng, đại thánh lục trọng, đại thánh cửu trọng, cho đến nửa bước thánh vương. Ầm ầm, kinh khủng linh lực ba động, giống như kinh đảo hải lãng, lại giống như vạn trượng phong bạo, quét sạch ra toàn bộ thế giới, đều rất giống bị bao phủ tại trận trận lôi minh ở trong. Cái này sao có thể? Cảnh giới của ngươi, cảm thụ được bên cạnh kia truyền đến khí tức khủng bố, Võ Viêm sắc mặt đờ đẫn, đồng thời chỉ cảm thấy thế giới quan đều tại đây khắc sụp đổ. Nửa bước thánh vương, mà lại còn là 20 tuổi nửa bước thánh vương. Đây là khái niệm gì? Phải biết, hắn hôm nay đã có 27 tuổi, nhưng cảnh giới của hắn cũng bất quá là đại thánh nhất trọng mà thôi. 20 tuổi nửa bước thánh vương, bất luận là lại thế nào tự cùng tự vọng người gặp, đều phải hãi nhiên và phần. Chớ nói chi là Võ Viêm. Phanh. Cùng lúc đó, ngay tại Võ Viêm hãi nhiên lúc, Diệp Mục không nhiều bất tích, tay phải trực tiếp hóa quyền. Sau đó, vung một quyền, trung điệp đập vào Võ Viêm thân thể bên trên. Chỉ một thoáng, Võ Viêm toàn thân xương cốt vỡ vụn, đau đớn kịch liệt, nhường hắn đồng thời phun ra lao huyết cùng trừng to mắt, sau đó, thân thể liền lại lần nữa như diều đứt dây giống như, không bị khống chế hướng về sau ngã đi, trên mặt đất cọ sát ra thật dài vết tích. Cuối cùng, đúng là trung điệp ném tới trên mặt đất, trong lúc nhất thời, khí tức bị bại, đúng là nửa chết nửa sống lên. Đốt, kiểm tra tới Võ Viêm bản thân bị trọng thương, thu hoạch được khí vận điểm 3000. Đốt, kiểm tra tới Võ Viêm sắp gặp tử vong, thu hoạch được khí vận điểm 3000. Đốt, kiểm tra tới. Hệ thống thanh âm chậm rãi xuất hiện, dường như là trọng tài giống như, đặt vững thắng cục, không thể nghi ngờ. Bên thắng chính là Diệp Mục. Nhưng mà, giờ phút này, xem như bên thắng Diệp Mục, nhìn qua trọng thương sắp chết Võ Viêm, hắn không chỉ có không có thu hồi tay phải, ngược lại là chậm rãi đưa tay trái ra, đem nó thả đến nơi trái tim trung tâm. Sau một khắc, phanh, 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 từng đạo ngột ngạt vô cùng, giống như trống trận giống như tiếng vang, không ngừng theo Diệp Mục thể nội chợt hiện, giống như kinh đảo hải lãng, lại còn như thượng cổ cù long giống như kim sắc khí huyết. Tùy theo chợt hiện, quanh quẩn với hắn quanh thân, liền ngay cả thể nội, nào giống như là kim sắc dung nham giống như huyết dịch, cũng là bắt đầu sinh động. Ông, ông, ông. Mà nương theo lấy kim sắc khí huyết xuất hiện, từng đạo giống như huyền trung giống như, thâm thúy kéo dài vù vù âm thanh, đồng thời xuất hiện, Diệp Mục thể nội, kia ẩn chứa thần tượng uy năng. 8 ức 4000 vạn khỏa vi lạc, cũng là tùy theo thôi động. Thân thể bên trên đều là che kín dữ tợn vảy rồng, kinh khủng nhục thân lực lượng, thậm chí ngưng là thật chất, sóng gió nổi lên một phía. Sau một khắc, Diệp Mục đột nhiên xoan gấp hữu quyền, ngập trời khí huyết, tùy theo quanh quẩn tại trên đó. Kinh khủng uy áp, chợt giống như nước thủy triều, đổ xuống mà ra, bao phủ vạn dặm. Toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, trong miệng huyết tinh đan sen, chủ yếu nhất là tại bậc này uy áp hạ, hắn toàn thân trên dưới lại bắt đầu không nhịn được run rẩy. Tựa như là đến từ sâu trong linh hồn kinh khủng giống như, lại giống như người hạ đẳng đối mặt thượng vị người. Võ Viêm thân thể run rẩy, ánh mắt trừng đến càng thêm lớn, thanh âm bên trong cũng là trộn lẫn lấy vô tận sợ hãi cùng run rẩy, ngươi đến tuột cùng là quái vật gì? Trước mắt Diệp Mục, toàn thân bị vảy rồng bao trùm, toàn thân khí tức cuồng bạo, không chút nào kém cỏi hơn thượng cổ hung thú. Tại lúc này Võ Viêm trong mắt, thật không khác quái vật. Võ Viêm thanh âm chậm rãi truyền vào Diệp Mục trong tai. Nhưng mà, hắn cũng không để ý tới Võ Viêm, chỉ là phanh một tiếng, lại lần nữa bạo khởi. Thân thể hóa thành báo săn, chính là trực tiếp hướng phía Võ Viêm phương hướng chấn sát mà đi. Ta không thể chết. Ta tuyệt đối không thể chết. Võ Viêm thấy thế, chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy, mồ hôi lạnh ứa ra, phí đem hết toàn lực, dưới đáy lòng nghĩ từ bên trong giống giận. Lúc đầu, Võ Viêm thân thể đã đến nỏ mạnh hết đà, không thể động đậy, nhưng mà, giờ phút này, đến từ tử vong nguy hiểm, đúng là nhường hắn trực tiếp đột phá cực hạn. Siêu. Chỉ thấy một đạo hỏa sắc mang quang, đột nhiên tại chỗ mi tâm của hắn bắn ra, sau đó đúng là tại ngay phía trước, hóa thành một cái đạo chủng toàn thân xích hồng, toàn thân tản ra lớn lao sóng nhiệt. Tại xuất hiện một cái chớp mắt, ngay cả quanh mình hư không đều là bị đốt ra từng cơn sóng gợn, chính là hỏa đạo đạo chủng. A a a. Võ Viêm sắc mặt đỏ bừng, nổi gân xanh, nghỉ tư bên trong giống giận. Ầm vang ở giữa, tại tiếng giống giận dữ của hắn hạ, viên kia đạo chủng đúng là bỗng nhiên hóa thành vạn trượng đế viêm, sau đó mang theo muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ hòa tan uy áp, chính là trực tiếp hướng phía Diệp Mục phương hướng phụ tới. Đế viêm tốc độ cực nhanh, diện tích cực lớn, mà Diệp Mục lại là tại buôn tập quá trình bên trong, cho nên cũng là trốn tránh không được. Thế là, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đế viêm biển lửa, giống như chân chính biển cả như sóng biển, trực tiếp đem Diệp Mục thôn phệ trong đó, Diệp Mục thân ảnh thoáng qua biến mất. Ha ha ha. Hợp Hoan Thánh tử, liền xem như quái vật lại có thể thế nào, liền xem như nửa bước Thánh Vương lại có thể thế nào, cuối cùng thắng được chém giết, lại còn người còn sống sót, chung quy là ta. Ta Võ Viêm, hiện tại chính là 3000 đạo vực, thứ nhất thiên tiêu. Võ Viêm thấy thế, chính là không nhịn được mừng rỡ như điên lên. Nhưng mà, nụ cười của hắn thậm chí không có duy trì liên tục ba hơi, chính là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ vì ba hơi thoáng qua một cái, liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Dường như Diệp Mục đấm ra một quyền, không có gì sánh kịp nhục thân lực lượng, đột nhiên tại đế viêm trong biển lửa chợt hiện, sau đó đúng là trực tiếp đem biển lửa kia ép là bờ biển. Sau đó, Diệp Mục thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại Võ Viêm tầm mắt ở trong. Cái này sao có thể? Lập tức, Võ Viêm sắc mặt ngơ, kinh ngạc thốt lên. Nhưng không đợi khi hắn phản ứng kịp, Diệp Mục liền lại lần nữa bỗng nhiên bạo khởi, giống như vạch phá giữa không trung sao băng giống như, nhanh như điện chớp, lấy nhục thân, thậm chí thần thức đều bắt giữ không đến tốc độ, trực tiếp hướng phía Võ Viêm phương hướng tập sát mà đi. Phốc phốc. Lần này, Võ Viêm không có ngăn cản thủ đoạn, ẩn chứa đủ để hủy diệt ngàn vạn sao trời lớn quyền, chính là trùng điệp đánh vào nơi ngực của hắn. Ầm vang ở giữa, ngực trực tiếp bị xỏ xuyên, một đạo dữ tợn vô cùng lỗ máu tùy theo xuất hiện. Đốt, kiểm tra tới Võ Viêm bản thân bị trọng thương, thu hoạch được khí vận điểm 3000. Đốt, kiểm tra tới Võ Viêm bản thân bị trọng thương, thu hoạch được khí vận điểm 3000. Đốt, kiểm tra tới. A a a. Sâu tận xương tủy đau đớn, nhường Võ Viêm nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Phốc phốc. Hắn kêu thảm, cũng không duy trì liên tục bao lâu, chính là biến mất. Chỉ vì Diệp Mục lại là một quyền rơi xuống, trực tiếp đánh nổ đầu của hắn. Đốt, kiểm tra tới túc chủ thành công giết chết khí vận chi tử, Võ Viêm, thu hoạch được khí vận điểm 15000. Đốt, kiểm tra tới túc chủ thành công giết chết khí vận chi tử, Võ Viêm, thu hoạch được khí vận gói quả lớn một phần. Đốt, kiểm tra tới. Hệ thống thanh âm chậm rãi xuất hiện. Võ Viêm thân thể cũng là bịch một tiếng, ngã xuống vũng máu ở trong, không có khí tức cùng động tĩnh. Tự chiến đấu bắt đầu, cho đến hiện tại, không đủ một phút. Nay trận chém giết, đơn thuần chính là đơn phương nghiền ép mà thôi. Nếu như Võ Viêm đầu lâu chưa bạo, vậy hắn nhất định là trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Tại trước khi chết, hắn tất nhiên 10 phần không hiểu, còn có 10 phần hối hận. Không hiểu tại Diệp Mục thực lực, tại sao lại khủng bố như thế? Hối hận tại không nên trêu chọc Diệp Mục, cho mình chọc sinh tử đại họa. Bất quá, trên thế giới cũng không có thuốc hối hận. Đi nhầm một bước, chính là liên lụy cả đời. 14. Chương 293, hủy diệt đạo chủng, chương 293, hủy diệt đạo chủng. Ông mà nương theo lấy Võ Viêm bỏ mình. Viên kia màu đỏ đạo chủng, tùy theo biến thành vật vô chủ, treo giữa không trung. Tản ra yếu ớt sóng nhiệt, chỉnh thể cũng tại yếu ớt run rẩy. Diệp Mục thu hồi hữu quyền, sau đó có chút phất tay, đem bên mình cùng trên người máu tươi thanh lý, cuối cùng liền đem ánh mắt đặt ở đạo chủng trên thân. Không nhiều bất tích, hắn trực tiếp đưa tay đụng vào đạo chủng. Sau đó dưới đáy lòng nói rằng, sử dụng khí vận điểm, hấp thu đạo chủng. Chỉ một thoáng, 30 vạn điểm khí vận điểm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, viên kia màu đỏ đạo chủng, tùy theo phát ra còn như ngọn lửa hào quang óng ánh. Sóng lửa còn như thủy triều cuốn sạch lấy. Đạo chủng cùng Diệp Mục thân thể, dần dần tương dung, không bao lâu chính là dung hợp thành công. Hô, cảnh giới không có biến hóa. Chờ đạo trùng biến mất sau, Diệp Mục chính là phun ra một ngụm trọc khí, túi đầu nhìn về phía tự thân, không. Tướng đạo loại sau khi hấp thu, rõ ràng có linh lực tiến vào thân thể của ta. Về phần cảnh giới không có biến hóa, nên là ta hiện tại lâm vào bình cảnh, linh lực tạm thời chứa đựng xuống tới, chờ khắc xuống tất cả đạo văn, đột phá thánh vương sau, linh lực liền sẽ trả lại. Suy nghĩ đến tận đây, Diệp Mộc liền không nghĩ nhiều nữa, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất trên mặt, sau đó mở ra hệ thống bảng. Tính danh: Diệp Mộc. Tuổi tác: 20. Khí vận: Đỏ. Thể chất: Chí Dương Thánh Thể, Hoang Cổ Thánh Thể. Tu vi: Nửa bước Thánh Vương. Công pháp: Chí Dương Phần Thiên Quyết, Thần Tượng Trấn Ngục Kình. Khí vận điểm: 313024. Vật phẩm: Hỏa Đạo Đạo Chủng, Giữa Thần Thức, Ma Đạo Đạo Chủng, Giữa Thần Thức, Hảo Cảm Độ Đại Lễ Bao. Bởi vì Võ Viêm chỉ là hạ đẳng khí vận chi tử, cho nên đem nó giết chết cũng không đạt được bao nhiêu khí vận điểm. Tăng thêm vừa rồi tiêu hao 30 vạn điểm, cũng bất quá 60 vạn mà thôi. Bất quá Diệp Mộc cũng đã rất hài lòng. Dù sao chỉ là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hệ thống: Dung hợp hủy diệt đạo chủng cần bao nhiêu khí vận điểm? Diệp Mộc dưới đáy lòng mặc niệm. Đốt, cần 30 vạn điểm. Vừa mới đủ đi. Nghe hệ thống thanh âm, Diệp Mộc rơi vào trầm tư. Rất nhanh, hắn liền quyết định, lại dưới đáy lòng nói, sử dụng khí vận điểm, đem Hỏa Đạo Đạo Chủng cùng Ma Đạo Đạo Chủng dung hợp là hủy diệt đạo chủng. Chỉ một thoáng, nương theo lấy Diệp Mộc vừa dứt tiếng, 30 vạn khí vận điểm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thần thức chỗ sâu, hai cái kia khí tức khác biệt, nhưng tương tự kinh khủng hai cái đạo chủng, đúng là tại một cỗ không biết tên lực lượng, thần bí đại thủ hạ, dần dần tương dung đến cùng một chỗ. Cuối cùng, ầm ầm, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, còn giống như là núi lửa phun trào, sóng biển đồng dạng hủy diệt chi khí, trong nháy mắt phun ra ngoài. Hai cái kia đạo chủng, đúng là hoàn toàn dung hợp làm một thể, hóa thành một cái. Tản ra chớ đại hủy diệt chi khí đen nhánh đạo chủng, chính là hủy diệt đạo chủng. Kế tiếp, chính là khắc xuống đạo văn. Chờ dung hợp thành công sau, Diệp Mộc không nhiều bất tích, trực tiếp nhắm mắt lại, thần hồn chạy không, dần dần đi vào thần trí của mình chỗ sâu. Đen nhánh đạo chủng treo giữa không trung. Diệp Mộc chậm rãi đưa tay. Ông. Trong lúc đó, giống như huyền trung giống như vụ vụ âm thanh chợt xuất hiện, quanh mình thần thức trong không gian lại lần nữa hiện ra, từng cây còn như sợi tơ giống như pháp tắc chi lực. Những này pháp tắc chi lực đều không ngoại lệ, đều là ẩn chứa, đủ để đem vô số thế giới, sao trời, thậm chí hoàn vũ đều cho hủy diệt hầu như không còn hủy diệt chi khí. Ông. 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 Diệp Mộc không nhìn hủy diệt chi khí, trực tiếp thao túng đạo văn, tại pháp tắc phía trên bắt đầu khắc xuống đạo văn. Thời gian một chút xíu trôi qua, đạo văn càng thêm rõ ràng, đạo chủng cũng là càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian sau, một tiếng ầm vang, đạo chủng đột nhiên biến mất. Một đạo giống như huy hoàng thiên uy giống như, hắc bên trong thấu lam khôi hồng quang trụ chợt xuất hiện, sau đó phóng lên tận trời. Lại tới. Diệp Mộc thấy thế, chính là không khỏi ngưng thở. Lần trước, hắn cổ sáng độ cao đạt đến kinh người 10 vạn trượng phía trên, lại xông đã xuất thần biết không gian. Không biết kia là ví dụ, vẫn là toàn bộ như thế. Hôm nay, Diệp Mộc muốn sống tốt quan sát một chút. Ầm ầm. Chỉ thấy tại Diệp Mộc ánh mắt nhìn soi mói, kia khôi hồng quang trụ trực trùng vân tiêu, 3000 trượng, 6000 trượng. Rất nhanh, chính là đạt đến tu sĩ tầm thường đỉnh phong, 1 vạn trượng. Nhưng hiển nhiên, đó cũng không phải Diệp Mộc đỉnh phong, tại đột phá 1 vạn trượng sau, khôi hồng quang buộc còn đang trưởng thành lấy, 3 vạn trượng, 6 vạn trượng, 9 vạn trượng, cho đến 10 vạn trượng. Giang giác. Quanh mình không gian lại lần nữa vỡ vụn, khôi hồng quang buộc đúng là lại lần nữa xông ra thần thức không gian, hướng phía ngoại giới phóng đi. Lại là như thế này. Diệp Mộc thấy thế, chính là bất đắc dĩ thoát ly thần thức không gian, đến ngoại giới. Quả nhiên, ngoại giới, một đạo giống như lồng lộng cự sơn khôi hồng quang trụ, đứng lặng ở trong lòng đất, xông tại trời cao phía trên. Bách Thế Thư, nói cho ta đây là có chuyện gì? Suy nghĩ không rõ ràng, Diệp Mộc dứt khoát trực tiếp lấy ra Bách Thế Thư, hỏi: "Chủ trong thân thể, có nghi hoặc dường như thiên tài dị bảo chi vật, nhường túc chủ thân thể, đạt được thay ra đổi thịt, thoát cách nhân loại phạm chủ. Chịu đại đạo thiên nhiên chiếu cố, cho nên đột phá đạo văn cực hạn." Bách Thế Thư không chút nghĩ ngợi nói rằng: "Thiên tài dị bảo?" Mà Diệp Mộc thì hơi hơi ngạc nhiên, bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, chẳng lẽ lại là bản cổ tinh huyết, có thể khiến cho hắn thoát cách nhân loại phạm chủ, lại còn chịu đại đạo chiếu cố, ngoại trừ bản cổ tinh huyết bên ngoài. Diệp Mộc liền nghĩ không ra những vật khác, không nghĩ tới bản cổ tinh huyết lại còn có như thế tác dụng. Diệp Mộc nhẹ giọng nỉ non, thay ra đổi thịt, thoát cách nhân loại phạm chủ. Vẹn vẹn luyện hóa ngần ấy, liền lợi hại như thế. Nếu nói, thật đem bản cổ tinh huyết hoàn toàn luyện hóa, vậy ta chẳng phải là có thể trở thành chân chính hỗn độn ma thần. Suy nghĩ đến tận đây, ngay cả Diệp Mộc đều là nhịn không được cuồng nhiệt chỉ chốc lát. Mà thôi, không nghĩ xa như vậy. Vẫn là trước đem đầu tay sự tình giải quyết ta. Lắc đầu, đem suy nghĩ ném đi, Diệp Mộc liền còn nói thêm. Mở ra khí vận gói quà lớn. 13. Cầu ném uy. Chương 294, Tổ Long Biến, chương 294, Tổ Long Biến. Lắc đầu, đem suy nghĩ ném đi, Diệp Mộc lại dưới đáy lòng nói. Mở ra khí vận gói quà lớn. Đốt, khí vận gói quà lớn mở ra bên trong. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, Tổ Long Biến. Tổ Long Biến, nghe đồn chính là một gã, thân phụ Tổ Long huyết mạch trí cường giả. Sáng tạo đế giai phía trên thần thông. Lĩnh ngộ về sau, có thể Tổ Long huyết mạch làm dẫn, sáng tạo Tổ Long hư ảnh, càng là có thể khiến cho tự thân hóa thành thượng cổ Tổ Long, huyết mạch càng tinh khiết hơn, hiệu quả càng thêm cường hãn. Tổ Long Biến. Nghe hệ thống thanh âm, Diệp Mộc có chút nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, tuy nói cùng phong cách chiến đấu của ta không hợp, nhưng dù sao cũng là đế giai phía trên thần thông, ngược lại tính không tệ. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem ngoài ý muốn thu hồi, vừa định đem tâm tư đặt vào trên tấm địa đá, vừa định lĩnh ngộ trong đó thần thông. Nhưng mà, đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Đốt, phải chăng tốn hao khí vận điểm, lĩnh ngộ Tổ Long Biến? Diệp Mộc bước chân dừng lại, khoe miệng giật một cái, mà rồi nói ra, ngươi nhìn ta hiện tại giống như là có khí vận điểm dáng vẻ sao? Hắn vừa rồi vì sao không lĩnh ngộ tổ long biến, là không muốn sao?
Sai,
là bởi vì hắn không có khí vận điểm, hắn vừa rồi khí vận điểm đã ở khắc xuống đạo văn trên đường tiêu hết. Dù sao kia võ viêm chẳng qua là hạ đẳng khí vận chi tử, có thể cung cấp khí vận điểm quả thực thiếu.
Đốt, túc chủ chớ hoảng sợ, bổn hệ thống có thể giúp ngươi một tay.
Ngần ngươi, Diệp Mộc đúng là không thể kịp phản ứng, ngươi thế nào giúp ta?
Túc chủ có thể hướng túc chủ mượn 30 vạn khí vận điểm, tuy nói túc chủ đã không phải mới người sử dụng, nhưng bổn hệ thống lương tâm hạ còn có thể cho ra 10 ngày miễn hơi thở lớn ưu đãi, lại lợi tức hàng tháng suất chỉ có 21.
Thời gian không chờ người, muốn vay nhanh chóng.
Hệ thống thanh âm quanh quẩn tại trong đầu, nhường Diệp Mộc hoàn toàn kịp phản ứng.
Không phải, ngươi còn nghiện đúng không?
Hắn một bên nhả rãnh, một bên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt hư ảo bảng, quan sát xuống tới, khóe miệng co giật lấy, hắn trực tiếp mắng thầm.
Miễn hơi thở số trời giảm bớt coi như xong, ta rõ ràng nhớ kỹ, lần trước lãi suất chỉ cần 12%, lần này thế nào thành 21.
Ngươi cũng quá xấu bụng đi.
Túc chủ phải chăng cho vay?
Hệ thống vẫn là không có đáp lại Diệp Mộc, giống như máy lặp lại giống như nói.
Vay?
Vì cái gì không vay?
Mà Diệp Mộc cũng là chém đinh chặt sắt nói,
mặc kệ cái này lãi suất có bao nhiêu.
Phải biết, hắn tại cái này Thiên Đình Điện Vũ bên trong, còn có một cái lớn giao hệ không có cắt đâu.
Đợi hắn đem nó cắt mất, liền có thể lập tức trả hết nợ nần.
Cũng không phải Diệp Mộc có nhiều sốt ruột, chỉ là lĩnh ngộ cái này tổ long biến hoặc nhiều hoặc ít, có thể tăng lên một chút thực lực.
Tuy nói bây giờ Diệp Mộc đối thực lực của mình rất tự tin rất tự tin,
nhưng này Diệp Thần, dù sao cũng là đỉnh tiêm khí vận chi tử, càng là thân phụ hỗn độn đạo thể, sinh tử trước mắt bạo loại lời nói, cũng đại khái sẽ có như vậy xa vời tỷ lệ, ngoài ý muốn nổi lên.
Vì ổn thỏa, có thể tăng thực lực lên, liền tăng thực lực lên.
Đốt, 30 vạn khí vận điểm đã đến sổ sách.
Phải chăng lĩnh ngộ tổ long biến?
Long dạ hiểm độc nhà tư bản.
Nghe hệ thống thanh âm, Diệp Mộc lại lần nữa mang thầm.
Lĩnh ngộ.
Bất quá một giây sau, Diệp Mộc chính là tốc độ ánh sáng trở mặt, trực tiếp điểm đầu nói, mắng thì mắng, lĩnh ngộ về lĩnh ngộ, hai điểm này cũng không xung đột.
Giống.
Nương theo lấy Diệp Mộc vừa dứt tiếng, 30 vạn điểm khí vận điểm chậm rãi biến mất.
Sau đó, một đạo giống như huy hoàng thiên lôi giống như, tổ long tiếng giống giận dữ, đột nhiên xuất hiện, vang vọng chân trời.
Ầm ầm,
ầm ầm,
ầm ầm.
Phong vân rung động, thế giới chấn động, kinh khủng uy áp, giống như sóng biển giống như, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, từng đầu vạn trượng lôi long.
Tùy theo xuất hiện tại trên trời cao, nhanh nuốt múa chảo, phát ra như là sấm nổ giống như long ngâm.
Giang giác,
giang giác.
Từng tiếng giòn vang, tại Diệp Mộc thể nội xuất hiện, giữ tận vảy rồng từng khúc xuất hiện, bao trùm làn da, ẩn chứa tổ long huyết mạch, giống như dung kim giống như kim sắc huyết dịch, cũng là tại thể nội bắt đầu sôi trào.
Long uy đại hiện, cuối cùng,
đúng là tại Diệp Mộc sau lưng, hình thành một đạo vạn trượng tổ long hư ảnh.
Giống,
tổ long hư ảnh, lại lần nữa ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng tiếng gầm, trong nháy mắt bình định bát phương sóng gió, kia kinh khủng uy áp, cùng tổ long hư ảnh,
cũng là tại lúc này,
cùng nhau biến mất không thấy gì nữa.
Hô,
Diệp Mộc từ từ mở mắt, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đây cũng là tổ long biến đi.
Không hổ là đế giai phía trên thần thông, quả thật là khủng bố.
Nói là thần thông, nhưng kỳ thật đem tổ long biến lĩnh ngộ về sau, Diệp Mộc thân thể cũng là đã xảy ra cực biến hóa lớn.
Đứng núi chịu sào, chính là thể nội tổ long huyết mạch tiến một bước biến tinh thuần.
Tiếp theo,
chính là nhục thân cường độ biến càng khủng bố hơn, đương nhiên,
chủ yếu nhất vẫn là hắn hiện tại có thể tùy thời ngưng tụ tổ long hư ảnh, thậm chí thân hóa tổ long, thực lực đại trướng.
Kế tiếp,
liên thưa cái này bia đá,
đem suy nghĩ thu hồi, Diệp Mộc chậm rãi xoay người, nhìn về phía kia lập tại mặt đất bên trên bia đá, hắn cẩn thận quan sát, phát hiện chính như Võ Viêm nói tới,
phía trên này khắc lấy một cái tên là Đế Nộ Hỏa Liên Hỏa Đạo Thần Thông, phẩm giai là đế giai.
Bất quá trên của hắn văn tự tối nghĩa khó hiểu, như nếu muốn lĩnh ngộ, ít nhất phải tốn hao mấy ngày, thậm chí mấy tuần thời gian.
Đã như vậy, Diệp Mộc trong lòng mặc niệm, sử dụng Lịch Thiên Ngộ tính số lần một lần.
Vừa dứt lời,
một đạo hào quang nhỏ yếu, chính là tại Diệp Mộc thần thức chỗ sâu xuất hiện, ở đây đạo quang mang tác dụng dưới, Diệp Mộc chỉ cảm thấy trước đó tất cả vấn đề đều là giải quyết dễ dàng.
Liền xem như trước mắt trên tấm bia đá văn tự, cũng không còn tối nghĩa khó hiểu.
Ngộ tính Lịch Thiên,
là Diệp Mộc lần trước, tại gói quà lớn mở ra ban thưởng, tổng cộng 3 lần số lần, lần thứ nhất là ở một tòa khác trên tấm bia đá, lĩnh ngộ Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Mà khối đá này địa, rõ ràng là cùng lúc trước kia tòa bia đá, đồng xuất một mạch.
Ngộ tính Lịch Thiên trạng thái, có duy trì liên tục thời gian, cho nên Diệp Mộc không dám trì hoãn, ngồi xếp bằng trên đất trên mặt, nhìn về phía bia đá.
Thời gian một chút xíu trôi qua,
ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang.
Bất ngờ xảy ra chuyện,
chỉ nghe
một tiếng ầm vang tiếng vang,
tựa như núi lửa phun trào giống như, một đạo như muốn đem tất cả đều cho đốt cháy hầu như không còn kinh khủng sóng nhiệt, đột nhiên tại Diệp Mộc thể nội chợt hiện.
Huy Hoàng Đế uy cùng kinh khủng sóng nhiệt xen lẫn dung hợp đến cùng một chỗ,
đúng là ở phía sau hắn,
tạo thành một đạo hỏa liên giống như hỏa diễm,
chính là
Đế Nộ Hỏa Liên.
Nhưng mà,
Đế Nộ Hỏa Liên sau khi xuất hiện, uy áp cũng không có lắng lại, ngược lại là biến càng thêm kinh khủng.
Ầm ầm,
ầm ầm,
ầm ầm.
Lúc này, từng đóa dị hỏa, lại giống như mất khống chế giống như, đột nhiên chợt hiện, dị hỏa đầy trời.
Trong lúc nhất thời, lớn như vậy thiên đình điện vũ, đúng như vô tận hỏa vực giống như.
Siêu.
Lúc này, tòa kia trên tấm bia đá, đúng là đột nhiên phát ra một đạo quang mang.
Ở đây đạo quang mang hạ, kia từng đóa dị hỏa, lại giống như có một chương bàn tay vô hình điều khiển hạ, dần dần hội tụ, tương dung tại cùng một chỗ.
Cuối cùng,
phanh,
rất nhiều dị hỏa hoàn toàn dung hợp, chẳng những không có thành hình, ngược lại là giống như vụ nổ hạt nhân giống như, ầm vang nổ tung lên.
Kinh khủng dư ba, trong nháy mắt đem Diệp Mục cho bao phủ trong đó. Phát giác được không đúng, Diệp Mục mở tròn mắt. Sau đó, một đạo thế giới hoàn toàn xa lạ chính là đập vào mi mắt. 13. Chương 295, 33 tầng trời hố, chương 295, 33 tầng trời hố. Một chỗ thế giới hoàn toàn xa lạ ánh vào Diệp Mục tầm mắt. Nay phương thế giới bị từng tòa núi lửa nơi bao bọc, mỗi một ngọn núi lửa đều chừng vạn trượng chi cao, mà dạng này núi lửa ở phương thế giới này chừng vạn số nhiều, mà tại trung tâm nhất còn có một tòa trực trung vân tiêu chống đỡ chí thiên môn lồng lộng núi lửa, còn lại vạn trượng núi lửa ở đây chủ sơn trước mặt lại liền như đống đất giống như. Đại địa chấn động, không ngừng có dung nham phun ra, sóng nhiệt cuốn sạch lấy, còn như gió bão, dù cho là bản thể là nửa bước thánh vương cảnh Diệp Mục, giờ phút này đều là miệng đắng lưỡi khô, toàn thân nóng rực không chịu nổi, cùng lần trước lĩnh ngộ lục đạo luân hồi quyền giống nhau sao? Cố nén khô nóng, Diệp Mục dưới đáy lòng nhẹ giọng nỉ non, lần trước hắn lĩnh ngộ lục đạo luân hồi quyền, thân thể chính là đi tới một chỗ thần bí không gian. Diệp Mục còn muốn suy nghĩ, nhưng mà đúng lúc này tinh thần của hắn đột nhiên rung động, không kịp nghĩ nhiều, hắn chính là đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào tại hắn ngay phía trước cũng là tòa kia thông thiên núi lửa đỉnh, lại có một vị nam tử đứng thẳng. Nam tử người mặc một bộ áo trắng, khí chất phi phàm, mặc dù thấy không rõ ngay mặt nhưng cũng tuyệt đối là tuấn tiếu vô song. Sóng nhiệt quét sạch ra, áo trắng bay phất phới, lại tựa như không có cho hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng. Lại là hắn. Nhìn qua vị nam tử kia, Diệp Mục sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng. Lần trước lĩnh ngộ lục đạo luân hồi quyền thời điểm, hắn liền trong hư không nhìn thấy qua người này, mà thân phận của người này tự nhiên là không cần nói cũng biết, Thiên Đình Thiên Đế. Diệp Mục đáy lòng mặc niệm. Mà đúng lúc này, vị nam tử kia đột nhiên động, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ một thoáng quanh mình thiên địa chấn động mạnh một cái, sau đó từng đóa tản ra lớn lao uy áp, hình thái khác nhau dị hỏa bắt đầu từ từng tòa miệng núi lửa bên trong xung ra, sau đó treo giữa không trung, đem màn trời bao phủ trong đó. Chỉ cần thô sơ giản lược quét qua, liền nhưng có biết cái này từng đóa dị hỏa có ít nhất vạn số phía trên, thật có thể nói là không kịp nhìn, hoa mắt. Ông. Lúc này giữa thiên địa chợt xuất hiện một đạo vụ, chỉ thấy nam tử áo trắng vung tay háo ở giữa, kia từng đóa dị hỏa đúng là tại lúc này đột nhiên tương dung tại cùng một chỗ, khí tức cuồng bạo còn như là thùng nước bên trong nước giống như tràn ra, cuối cùng tại thiên địa run rẩy bên trong, một đóa so tất cả núi lửa đều muốn khổng lồ, lại tản ra không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt hỏa liên, chính là chậm rãi xuất hiện. Phanh. Sau một khắc, hỏa liên bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ thế giới đều tại đây khắc hóa thành một mịt, hoàn toàn hủy diệt. Tại cái này một cái chớp mắt, Diệp Mục mở tròn mắt, ý thức một lần nữa trở về Thiên Đình Điện Vũ. Đốt, chúc mừng túc chủ lấy đế nộ hỏa liên làm cơ sở, cảm nộ lại lĩnh ngộ Phật nộ hỏa liên. Phật nộ hỏa liên, từ một vị trí cường giả sáng tạo, đế giai phía trên hỏa đạo thần thông, từ ít ra hai đóa dị hỏa, hội tụ ở hỏa liên, uy lực kinh người, tiên Phật tới, đều sợ đấm máu. Lúc này, hệ thống thanh âm chậm rãi xuất hiện tại Diệp Mục trong đầu. Phật nộ hỏa liên. Diệp Mục nhẹ giọng nỉ non, trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn vừa rồi hình tượng. Vừa rồi phương kia thế giới, chỉ sợ so toàn bộ 3000 đạo vực đều còn bao la hơn, mà nam tử kia ngưng tụ Phật nộ hỏa liên, thì là đem thế giới kia trực tiếp hủy diệt. Ta hiện tại khẳng định là không có uy lực như vậy. Bất quá, giả thiết ta toàn lực ứng phó, ngưng tụ hỏa liên, nên có thể miễn cưỡng địch nổi Thánh Vương đỉnh phong đại năng. Diệp Mục trong lòng âm thầm suy nghĩ, tấm địa đá này đều cùng Thiên Đình có quan hệ, không biết cái này Thiên Đình Điện Vũ, hoặc là 33 trọng thiên bên trong, có thể hay không còn có cái khác bia đá. Ta còn có một lần nghịch thiên ngộ tính số lần giữ lại đâu. Đem suy nghĩ thu hồi, Diệp Mục lại lâm vào chờ mong. Trên thực tế, vừa rồi, nếu như hắn sử dụng ngộ tính nghịch thiên, liền có thể không tiêu hao khí vận điểm, trực tiếp lĩnh ngộ tổ lòng biến. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Chỉ vì ngộ tính nghịch thiên, chỉ có thể lĩnh ngộ cùng cảm ngộ một cái công pháp, dùng tại những bia đá này bên trên, mới có thể phát huy rất nhiều tác dụng. Bất luận Thiên Đình vì sao muốn lập xuống những bia đá này, cuối cùng thâu được ích lợi đều là ta. Diệp Mục khoe miệng chậm rãi giơ lên. Sau đó, hắn chính là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, kế tiếp liền nên đi tìm Diệp Thần. Không nhiều giày vò khốn khổ, Diệp Mục trực tiếp mở ra hệ thống địa đồ, tìm tới Diệp Thần phương vị sau, chính là thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Đình Điện Vũ trung tâm khu vực có một tòa cự tháp. Cự tháp tổng cộng có 34 tầng, toàn thân khổng lồ, trực trung vân tiêu, chỉnh thể dùng thần bí, sáng chói, mỹ lệ ngọc thạch đúc thành, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có thể nói là chiếu sáng rạng rỡ. Đây cũng là âm thanh kia nói tới 33 tầng thiên kiếm. Cự tháp phía trước, vô số tu sĩ tập hợp một chỗ. Trong đó, có một vị người mặc cũ nát áo bào đen, toàn thân bẩn thỉu tu sĩ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia cự tháp. Tại vừa tiến vào Thiên Đình Điện Vũ thời điểm, có một thanh âm chính là truyền vào hắn, hoặc là nói tất cả tu sĩ trong hai. Đột phá 33 tầng thiên kiếm, cũng có thể nói là thăng trời, tức có thể đạt được tiến vào 33 trọng thiên cơ hội. Không sai. Cái này cự tháp, tổng cộng có 34 tầng, trong đó 33 tầng chính là thiên kiếm. Bên cạnh có một vị tu sĩ đáp lại nói, cho đến hiện tại đã có vài vị thiên kiêu tiến vào bên trong, nhưng kẻ cao nhất cũng bất quá là tiến vào tầng thứ 11. Dứt lời, hắn trong mắt đi lòng vòng, sau đó lại nhỏ giọng đối với Diệp Thần nói, nghe những người kia nói, cái này 33 trọng thiên kiếm là đối tu sĩ toàn bộ phương diện khảo nghiệm, trong đó không thiếu thực lực, thiên phú, tâm tính, ý chí, thậm chí. Thanh âm hắn dừng một chút, Diệp Thần khẽ nhíu mày, mà rồi nói ra, thậm chí cái gì? Thậm chí nhan trị. Nghe vậy lời này, Diệp Thần lập tức mặt lộ vẻ tự tin, a, ta ngược lại muốn xem cái này 33 tầng thiên kiếm đến tột cùng có nhiều khó. nói đi. Hắn không nhiều dày vò khốn khổ, trực tiếp nhanh chân tiến vào cự tháp. Cái khác ngược không có gì, nhưng hắn duy chỉ có đối thiên phú của mình cùng nhan trị, cực kỳ tự tin. Chỉ thấy tại bước vào cự tháp một cái chớp mắt. 13. Chương 296, tầng thứ nhất, chương 296, tầng thứ nhất. Chỉ thấy tại Diệp Thần bước vào cự tháp một cái chớp mắt. Oeng. Một tiếng vang thật lớn chợt hiện, quanh mình không gian đúng là trực tiếp đổ sụp, một cỗ giống như thủy triều vô hình uy áp, tùy theo đem Diệp Thần toàn thân trên dưới đều cho bao phủ trong đó. Thế giới cấp tốc biến ảo, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần liền thân ở một phương thế giới hoàn toàn xa lạ. Nay phương thế giới, có cây trải rộng, hơi nước lở lở, nơi xa còn loan thoáng, truyền đến thác nước tiếng ồn ào âm, ngay cả linh khí đều là nồng đậm vô cùng. Nơi này là chính là cự tháp nội bộ, kia cái gọi là 33 tầng thiên kiếm. Vong cố tứ tuần, Diệp Thần hơi híp mắt lại, trong giọng nói mang theo lấy một tia nghi hoặc. Nay phương thế giới, mặc dù so ra kém sinh mệnh cấm khu bên trong chỗ kia địa vực, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xưng vì nhân gian tiên cảnh, như nếu không phải sớm biết được, hắn thật đúng là sẽ không đem nó cùng 33 tầng thiên kiếm phụ lên câu. Kỳ hỉ, là ai? Lúc này, nơi xa, một đạo nữ tử vui cười âm thanh đột nhiên truyền đến, Diệp Thần con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu phẫn nộ quát. Cũng chưa phát hiện người, suy tư một lát, Diệp Thần hướng phía trước đi đến. Không bao lâu, một chỗ nhiệt khí ấm dọn, hơi nước tràn ngập linh chỉ suối nước nóng, chính là đập vào mi mắt. Suối nước nóng diện tích trung đẳng, ước chừng có thể chứa đựng 20 người tả hữu. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, tại cái này suối nước nóng ở trong, lại còn có lấy mấy vị nữ tử ngay tại chơi đùa. Không thể nghi ngờ, các nàng đều là không mảnh vải che thân, da thịt trắng nõn, còn có hoàn mỹ thân thể, nhìn một cái không sót gì bại lộ. Trước ngực tuyết trắng, theo động tác, sóng lớn cuộn trào. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, ngũ quan tinh xảo, mặc dù không gọi được cực phẩm, nhưng bộ dáng cũng xem như thượng đẳng. T. Nhìn lên trước mắt, cái này lộng lẫy, giống như bức tranh giống như cảnh tượng, Diệp Thần sắc mặt ngơ, sau đó liền cảm giác một cô vô danh hỏa khí đột nhiên ở dưới thân hiện lên. Lúc này, trong đó một vị xinh đẹp thiếu nữ nhìn về phía một vị so với nàng ít ra lớn gấp 3 trở lên nữ tử, hâm mộ nói rằng: "Tam tỷ, ngươi nơi đó thế nào lớn như thế? Là có bí mật gì đi?" Vị nữ tử kia vừa cười vừa nói: "Tới, nhường Tam tỷ nói cho ngươi." Nghe vậy, xinh đẹp thiếu nữ không chút do dự, trực tiếp đứng người lên, hướng phía nữ tử phương hướng đi đến. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần càng là cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân hỏa khí càng thêm nồng đậm, cả người đều như là tuổi khô lửa bốc giống như, dục vọng có nhịn. Nguyên bản, thiếu nữ mặc dù cũng là không mảnh vải che thân, nhưng ít ra bị ao nước che lấp một nửa. Mà bây giờ, đứng dậy, kia hoàn mỹ thân thể, chính là hoàn toàn nhìn một cái không sót gì. "Tam tỷ nói cho ngươi." Nữ tử tiến đến xinh đẹp thiếu nữ bên hai, thanh âm không lớn không tiểu đạo: "Tìm cái nam nhân là được rồi." Vừa dứt tiếng một cái chớp mắt, xinh đẹp thiếu nữ, ngay tiếp theo trong ôn tuyển tất cả nữ tử, tựa như có cảm ứng giống như, đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Diệp Thần. "A, a, muội muội ngươi nhìn." Nói nam nhân liền đến. Nữ tử liếm môi một cái, phong tình vạn chủng nhìn về phía Diệp Thần, mà rồi nói ra: "Công tử, tới chơi. Có được hay không, ngài đối tỷ muội chúng ta, làm bất cứ chuyện gì, cũng không quan hệ." Trong thanh âm của nàng, tràn ngập vũ mị, trong lúc nhất thời, trong không khí, tràn ngập tiểu diễm chi ý. Ta. Nguyên bản, thân làm khí vận chi tử Diệp Thần, nên cùng Thu Thiền Nguyệt, Lạc Tư Tuyết, thậm chí Lạc Tiên Tuyết kết duyên. Cho dù là thế nào bị hấp dẫn, cũng sẽ không dễ dàng loạn trận cước. Nhưng, hiện tại Diệp Thần, tại Diệp Mộc nhúng tay tác dụng dưới. Cho đến hiện tại, đều vẫn là vạn năm nam, cho nên, mặt đối trước mắt cái này số vị nữ tử cầu dẫn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân dùng hỏa, hừng hực giấy lên, cả người đều nhanh muốn bạo tạc giống như, không qua khí vận chi tử, dù sao cũng là khí vận chi tử, tại dục vọng mãnh liệt hạ, hắn đúng là chậm chạp không lên trước. Không, không thể dạng này, nơi này tất cả đều là giả lập. Ta mục đích chuyến đi này là muốn. Diệp Thần dưới đáy lòng khuyên bảo chính mình. Nhưng mà, lời khuyên của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, lại là một đạo vũ mị thanh âm truyền vào trong thai của hắn. "Công tử, tu luyện đường khó khăn cỡ nào, có đôi khi khổ nhàn kết hợp, ngược lại là so một mặt tu luyện hiệu quả tốt." Ta. Phong bị trong nháy mắt tan rã, Diệp Thần hô hấp đã là gấp rút không chịu nổi. "Chớ có do dự, tỷ muội chúng ta sẽ thật tốt tứ hậu công tử ngài." Vị tiên xinh đẹp thiếu nữ, một bên mím môi cười, một bên chậm rãi nâng lên ngọc thủ, linh lực bao khỏa Diệp Thần, đúng là dẫn dắt Diệp Thần hướng phía suối nước nóng phương hướng lướt tới. Sau một khắc, bịch, Diệp Thần rơi vào suối nước nóng, còn không đợi kịp phản ứng, vô số nữ tử chính là chen chúc tuôn ra, làn gió thơm tràn ngập, hai mắt mê ly, Diệp Thần cũng không còn chống cự. "Mà thôi, ta lần này đến đây, vốn là đến tìm nữ tử, bây giờ ở đây, cũng coi là hoàn thành. Chủ yếu nhất là, ta tu luyện nhiều năm như vậy, liền không thể hưởng thụ một chút sao?" Cùng lúc đó, một bên khác, ngoại giới, không biết vừa rồi tiến vào cự tháp người kia, có thể xông đến cái này 33 tầng thiên khiếm tầng thứ mấy. Vừa rồi, còn cùng Diệp Thần trò chuyện vị kia tu sĩ, nhìn qua cự tháp nói: "À, vừa rồi người kia, ta chưa bao giờ thấy qua, xác nhận chân long bảng mạn thủ người, có thể xông đến tầng thứ 3, đều xem như cảm ơn trời đất." Bên cạnh, một vị khác người áo đen châm chọc nói: "Ngươi nhìn, hắn hiện tại còn dừng lại tại tầng thứ nhất đâu." Nghe vậy, vị kia tu sĩ không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía cự tháp. Chỉ thấy cự tháp mấy tầng bên ngoài, có vô số loang lổ điểm sáng. Theo bọn hắn quan sát, những điểm sáng này, mỗi một hạt đều đại biểu cho một vị tu sĩ. Cái này có thể để bọn hắn coi như thấy không rõ nội bộ tình huống cụ thể, cũng có thể biết được những tu sĩ này đều xông qua tầng thứ mấy. Tầng thứ nhất điểm sáng là nhiều nhất, đủ có vài chục vị. Tầng thứ hai cũng là không ít, nhưng lại hướng lên liền cực ít, thậm chí tầng thứ 6 đi lên đều chỉ có một điểm sáng. Cái này 33 tầng thiên kiếm, khủng bố như thế, thật sự có người có thể toàn bộ vượt qua, đạt được 33 trọng thiên danh ngạch sao? Nhìn qua kia nhỏ bé loang lổ điểm sáng, vị kia tu sĩ không nhịn được lắc đầu cảm thán nói. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô chợt vang lên. Các ngươi nhìn, là Hợp Hoan Thánh Tử. Chỉ một thoáng, tại thanh âm rơi xuống một mấy mắt, tất cả tu sĩ đều là tìm thanh âm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại bọn hắn đang phía sau, một vị thiếu niên chậm rãi hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Thiếu niên người mặc một bộ áo trắng, dáng người cao, khí chất phi phàm, mặt như trích tiên, chính là Diệp Mục. Đây cũng là cái gọi là 33 tầng thiên kiếm. Ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Diệp Mục sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia cự tháp. Diệp thân hiện tại, ngay tại cái này trong tháp. Diệp Mục lại là mặc niệm, sau đó liền vòng cố tứ tuần, nhìn về phía mọi người nhóm, cũng không nhìn thấy Thu Thiền Nguyệt đám người thân ảnh. Xem ra chính như các nàng nói tới, sẽ không tới tranh đoạt cái này 33 trọng thiên danh ngạch. Bởi vì 33 trọng thiên danh ngạch chỉ có một vị, cho nên tại Thiên Đình Điện Vũ mở ra trước, Thu Thiền Nguyệt bọn người liền đều biểu thị qua, sẽ không đi tranh đoạt 33 trọng thiên danh ngạch. Ngược lại sẽ đi tìm chút cái khác cơ duyên. Đem suy nghĩ thu hồi, Diệp Mục liền không còn mục tích, nhanh chân hướng phía cự tháp phương hướng đi đến. Hợp Hoan Thánh Tử cũng muốn đi vào cự tháp, khiêu chiến 33 tầng thiên kiếm. Đông đảo tu sĩ thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, mà kết quả cũng không ra bọn hắn sở liệu. Chỉ thấy Diệp Mục không có một chút do dự, trực tiếp tiến vào cự tháp, thân ảnh biến mất, sau đó, cự tháp tầng thứ nhất bên ngoài liền lại thêm ra một vệt ánh sáng điểm. Không thể nghi ngờ, tia sáng kia điểm, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không ngoài sở liệu, Hợp Hoan Thánh Tử cũng muốn khiêu chiến 33 tầng thiên kiếm, trong truyền thuyết thứ nhất tiên tiêu, không biết hắn có thể xông đến tầng thứ mấy. T, ít ra có thể xông đến 30 tầng tả hữu a. 30 tầng, ngươi quá coi thường Hợp Hoan Thánh Tử đi. Đây chính là liên tiếp đánh bại Thạch Hạo Thiên, đoạt lấy thành đế cơ duyên kinh khủng tồn tại a. Không phải ta xem nhẹ hắn, chỉ là cái này 33 trọng thiên kiếm, quá mức khó khăn. Ngay cả chân long bảng tên thứ 12 ở tam, đều chỉ có thể xông đến tầng thứ 11, 30 tầng. Ta đều cảm thấy nhiều lời. Ha ha, dựa mắt mà đợi a. Đám người một vừa nhìn điểm sáng, một bên thảo luận. 15. Chương 297, quá xấu, chương 297, quá xấu. Cùng lúc đó, nơi này chính là cự tháp nội bộ. Tại mọi người thảo luận lúc, Diệp Mục đã thân ở cự tháp, hắn vòng cố tứ tuần, nhẹ giọng nỉ non. Cùng Diệp Thần tiến vào thời điểm giống nhau, này phương thế giới, có cây trải rộng, hơi nước tràn ngập, nơi xa cũng là có tiếng thác nước âm, không biết là trùng hợp, hoặc là tầng này chính là như thế thiết kế. Kỳ hỉ. Lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm cũng là từ đằng xa truyền đến. Nhưng cùng Diệp Thần kịch liệt phản ứng khác biệt, Diệp Mục chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, dùng đạm mạc ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Sau một khắc, siêu, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, trở lại lần nữa xuất hiện, liền đã đến một chỗ suối nước nóng trước, trong ô tuyển, hơi nước tràn ngập, vẫn như cũng là kia số vị nữ tử đang không mảnh vải che thân ngâm tắm. Trong không khí tràn ngập nữ tử mùi thơm, phát giác được Diệp Mục đến. Trong đó một vị nữ tử chính là ngẩng đầu, vũ mị nói: "Công tử, muốn hay không xuống tới bồi bồi nô gia?" Nàng vừa nói, còn một bên đứng người lên, đem chính mình thân thể bại lộ cho Diệp Mục. "Không." Nhưng mà, Diệp Mục lại chỉ là mặt không đổi sắc lắc đầu. "Vì cái gì đây, công tử là không thích?" "Nô gia đi." Vị nữ tử kia liếm môi một cái nói. "Bởi vì..." Diệp Mục trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ, "các ngươi quá xấu." Dứt lời, vị nữ tử kia sắc mặt đột nhiên cứng đờ, nàng chưa hề nghĩ tới Diệp Mục lại sẽ nói ra lý do như vậy. Lại nhìn Diệp Mục ánh mắt, dường như hắn còn chưa không nói láo, hắn là thật ghét bỏ chính mình quá xấu. Suy nghĩ đến tận đây, nữ tử gương mặt xinh đẹp bên trên, gân xanh hiện lên, hiển nhiên là có chút phẫn nộ. Thật rất xấu. Rất xấu. Dường như không nhận thấy được nữ tử phẫn nộ, Diệp Mục còn tại ghét bỏ nói. Hắn cũng là không nghĩ tới, cái này 33 tầng thiên kiếm, cửa thứ nhất chính là mỹ nhân kế, bất quá mỹ nhân này kế, tốt xấu phải có mỹ nhân à, cầm mấy người này lệnh ra dưa trái nước khảo nghiệm cán bộ, cái kia cán bộ chịu không được dạng này khảo nghiệm. Sợ không phải chỉ có tinh kiềm chế tới cực điểm người mới có thể trầm mê ở này a. Đương nhiên, để tay lên ngực nghe thấy, trước mắt cái này số vị nữ tử, dung mạo đều viễn siêu cô gái bình thường, đã là thượng đẳng, ít ra tại trong mắt người bình thường là như vậy. Chỉ có điều, Diệp Mục bình thường tiếp xúc nữ tử đều là giống Thu Thiền Nguyệt, Lạc Tư Tuyết cái loại này đỉnh tiêm, thời gian dần trôi qua, hắn tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng liền bị cất cao. "Công tử, ngài nói đúng, tại Tuấn Tiếu vô song trước mặt ngài, tỷ muội chúng ta đích thật là xấu xí vô cùng." Lúc này, vị nữ tử kia đột nhiên vừa cười vừa nói, "Bất quá, rất nhanh ngài liền sẽ thay đổi cùng chúng ta như thế xấu xí, bởi vì ta lập tức liền sẽ đem ra mặt của ngươi lột xuống." Ầm ầm. Vừa dứt lời, một cỗ ngập trời yêu khí chính là giống như nước thủy triều tràn ngập ra. Sau một khắc, vị kia vị nữ tử đúng là đột nhiên hóa thành từng cái xấu xí vô cùng cự xà, nện, sau đó chính là ẩn chứa lớn lao sát ý hướng phía Diệp Mục đánh tới. "A, chỉ là bọ sát gặp tổ long còn không quỳ xuống." Diệp Mục thấy thế lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, giống nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa long âm, một đạo hư vô tổ long hư ảnh đột nhiên tại phía sau hắn chợt hiện. Lập tức, kia từng cái cự xà, nện, tại lúc này, toàn bộ nổ tung, hóa thành huyết thủy, thân tử đạo tiêu. Trước mắt suối nước nóng, cấp tốc biến ảo, cuối cùng, hóa thành một khe hở không gian. Diệp Mộ không nhiều bất tích, trực tiếp đi vào vết nứt không gian. Cùng lúc đó, ngoại giới, "Ngươi, các ngươi mau nhìn, Hợp Hoan Thánh Tử thành công đột phá đệ nhất trọng thiên kiếm." Một vị tu sĩ chỉ vào Diệp Mộ biến thành điểm sáng, hoảng sợ nói: "T, theo Hợp Hoan Thánh Tử tiến vào hiện tại, cũng mới vừa đẩy một phút ta. Không hổ là trong truyền thuyết thứ nhất thiên tiêu, thật coi là kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, ngoại giới vô số chân kinh, cảm thán thanh âm tràn ngập ra. Vô số tu sĩ giờ phút này trong lòng chỉ có một đạo ý nghĩ, cái kia chính là, chẳng lẽ lại cái này Hợp Hoan Thánh Tử thật có thể đăng lâm đỉnh tháp, thu hoạch được 33 trọng thiên tiến vào danh lệch. Ai, ngươi nhìn, lại có một người leo lên tầng thứ hai. Lúc này lại có một vị tu sĩ hoảng sợ nói. Lập tức vô số tu sĩ đều là tìm theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên lại có một điểm sáng chậm rãi na di tới tầng thứ hai bên ngoài, mà nếu như cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra điểm sáng này chính là Diệp Thần cự tháp bên trong. Ôi ôi, Diệp Thần vết thương chằng chịt, một bên cố nén kịch liệt đau nhức, một bên thở hổn hển. Chủ quan, những nữ nhân kia vậy mà tất cả đều là yêu quái biến thành. Mặt mũi hắn tràn đầy bi phẫn. Vừa rồi tại tầng thứ nhất thời điểm, hắn không thể cầm giữ ở lâm vào ôn nhu hương, vừa định đối những nữ nhân kia động thủ động cước, thậm chí phá mất chính mình vạn năm lão nam thân phận. Nhưng mà ai ngờ liền ở lúc mấu chốt, những nữ nhân kia toàn bộ hóa thành dữ tợn xấu xí yêu quái, trực tiếp đem hắn dọa trở về nguyên hình. May mắn hắn thực lực cứng hãn, tuy là trọng thương nhưng trung quy vẫn là đem những cái kia yêu quái toàn bộ giết chết. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy thống khổ thời điểm, lại cảm thấy tiếc hận vô cùng, bởi vì hắn từ nơi sâu xa cảm thấy mới là hắn đời này duy nhất phá cơ hội. Không được, ta không thể lại như thế đại ý, ta muốn đem nắm lấy nội tâm, ta muốn đăng lâm đỉnh tháp. Bất quá rất nhanh hắn liền quyết định, liền trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. 12. Cầu ném uy. Chương 298, ta thành đại đế. Chương 298, ta thành đại đế. Kế tiếp tầng thứ hai cho đến tầng thứ 10 đều là một chút khảo nghiệm thực lực, những kiểm tra này đối với tu sĩ tầm thường đều là cực kỳ gian nan, nhưng chớ nói gì mục, liền xem như đối với Diệp Thần cũng đều là không đáng giá nhắc tới. Cự tháp tầng thứ 10. À, cái này cái gọi là 33 trọng thiên kiếm, ngoại trừ tầng thứ nhất bên ngoài cũng không khó lắm đi. Đem bên trong yêu thú giết chết sau, lại đem linh lực thu hồi, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nhạo nói. Giang giác. Lúc này cách đó không xa không gian đột nhiên vỡ vụn, một đạo không gian vòng xoáy tùy theo xuất hiện. Hiển nhiên đây là tầng thứ 11 lối vào. Hừ, Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, sau đó chính là trực tiếp đi vào không gian vòng xoáy. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng hồng trung đại lữ giống như tiếng vang đột nhiên xuất hiện, lớn như vậy không gian đồng thời vỡ vụn, một cô giống như thủy triều uy áp trong nháy mắt đem hắn cho bao phủ trong đó. Chỉ một thoáng, hắn liền giống như ngâm nước người giống như, trước mắt đột nhiên tối sầm, một cỗ bản trí nhớ không thuộc về hắn giống như tuôn chảy giống như tràn vào đầu góc của hắn, càng có từng chương giống như ghép hình giống như ký ức hình tượng tùy theo hiện hiện. 3 tuổi thức tỉnh hỗn độn thánh thể, 6 tuổi bước vào nạp linh, 12 hàng năm sinh tử, 22 tuổi thành tựu thánh cảnh. Thẳng đến hôm nay trải qua trăm năm tu luyện, hắn rốt cục đạp phá tinh không cổ lộ, sắp tại vô ngần hỗn độn trung tâm, tại vô số thế giới vô số sinh linh nhìn soi mói, chứng đạo tự đế lạc, mặt pháp thời đại sau tôn thứ nhất đại đế. Hắc ám dần dần biến mất, quang minh một lần nữa trở về. Sau đó Diệp Thần chính là ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện chính mình đã thân ở một mảnh cực kỳ thế giới xa lạ. Nay phương thế giới cơ hồ là một mảnh hư không, đỉnh đầu có lôi long gào thét, bốn phía có hỗn độn chi khí tràn ngập, dưới đáy cẳng có trăm tỷ tỷ sinh linh nhìn chăm chú. Mau nhìn, Diệp Thần muốn chứng đạo đại đế. Lúc này một đạo âm thanh kích động đột nhiên theo dưới đáy chuyển đến. Ta chứng đạo đại đế. Tuy nói Diệp Thần cũng không biết rõ khoảng cách xa như vậy này thanh âm là như thế nào chuyển đến hắn trong thai, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tâm hắn sinh ngạc nhiên nghi ngờ. Ầm ầm, mà liên tại hắn ngạc nhiên nghi ngờ lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy đỉnh kia từng đầu từ huy hoàng thiên uy chỗ hội tụ vạn trượng lôi long, đúng là hóa thành năng lượng tinh thuần tràn vào thân thể của hắn, quanh mình vô số hỗn độn chi khí cũng là đem hắn bao trùm trong đó. Nhất thời phong bạo dâng lên, toàn bộ thế giới cũng đều rất giống lâm vào chấn động ở trong. Sau một khắc, phịch một tiếng tiếng vang, kia một cỗ kinh khủng uy áp nương tụ tại cùng một chỗ, sau đó rốt cục phóng xuất ra, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kinh khủng đế uy trong nháy mắt quét sạch bát phương, cùng nên hỗn độn đại đế. Trên mặt đất cảm thụ được như thế đế uy, trên mặt đất rất nhiều tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ kích động, sau đó cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Âm thanh lược tề sóng quá to, ta thật thành tựu đại đế, đây là ảo giác sao? Nghe thanh âm của mọi người, Diệp Thần không khỏi một hồi hoảng hốt. Hắn giác quan là chân thực như thế, kỳ thành đế quá trình bên trong ký ức cũng là vô cùng rõ ràng, có thể hắn rõ ràng nhớ kỹ. Hắn vừa rồi rõ ràng còn tại xông vào này 33 tầng thiên kiếm, vì sao cái này trong nháy mắt chính là thành tựu đại đế? Ầm ầm, lúc này Diệp Thần tâm niệm vừa động, chậm rãi hướng phía nơi xa phất tay. Chỉ một thoáng, kinh khủng đế uy giống như lồng lộng cự sơn giống như ầm vang hướng phía xa xa ngàn vạn tinh hà chấn sát mà đi. Phanh, chỉ thấy tại bậc này đế uy hạ kia ngàn vạn tinh hà đúng là một cái mắt liền trực tiếp bị ép là bờ miệng, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là đại đế chi uy. Nhìn qua nơi xa chôn vùi tinh hà, Diệp Thần trên mặt tràn đầy hãi nhiên. Phải biết đây không phải là sao trời, mà là mỗi một đầu đều ẩn chứa trăm vạn sao trời tinh hà a, mà hắn lại vẹn vẹn chỉ là tiện tay một kích liền đem nó chôn vùi ngàn vạn. Ta thật thành đế, đây không có khả năng là ảo giác. Đại đế làm sao lại sinh ra ảo giác đâu? Ha ha ha, ta thật thành đế. Hãi nhiên qua đi, Diệp Thần liền bắt đầu ngửa đầu cười ha hả. Cùng lúc đó, một bên khác, cự tháp tầng cao nhất, một tòa còn như chiếc gương pháp khí, tỏa ra cự tháp bên trong rất nhiều tu sĩ. Linh Khê xuyên thấu qua tấm gương, nhìn xem giống như kẻ điên cười to Diệp Thần, không khỏi rơi vào trầm mặc. Một lát sau, nàng đem miệng cong lên, lúc đầu quận mình chân ngọc cũng là giãn ra, mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ. "Nô, Linh Khê không muốn gả cho hắn." Diệp Thần nhăn trị, vốn là bình thường, toàn thân càng là lôi thôi vô cùng, bây giờ lâm vào huyễn cảnh, điên cười to, càng là lộ ra hèn mọn đến cực điểm. Tăng thêm, vừa rồi Diệp Thần tại tầng thứ nhất việc đã làm, đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Linh Khê không biết cái gì là chán ghét, nhưng tóm lại, nàng không muốn gả cho Diệp Thần người loại này. Một chút đều không muốn. Ai? Là hắn. Lúc này, dư quang thoáng nhìn ở giữa, Linh Khê đột nhiên trong gương, phát hiện một đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh thân mặc bạch y liễu, mặt như trích tiên, không phải Diệp Mục. Lại là người phương nào? Tuy nói, Linh Khê cũng không phải là nhan khống, nhưng tại lôi thôi vô cùng Diệp Thần, còn có thân phụ mị lực quang hoàn Diệp Mục ở trong, nàng khó tránh khỏi sẽ đối với Diệp Mục càng có hảo cảm chút. Hắn sẽ lựa chọn thế nào đâu? Nhìn qua Diệp Mục, Linh Khê thu mắt tỏa ánh sáng, trong lúc nhất thời, trong lòng lại hơi có chờ mong. Tầng thứ 11 huyễn cảnh, không giống với tầng thứ nhất, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Đại đế chính là vô số tu sĩ chạy theo như vị đỉnh phong. Nếu như có thể ở trình độ chân thật, có 9 thành phía trên huyễn cảnh bên trong, thành tựu đại đế, trên vạn người, không người phía dưới, như vậy, coi như ngươi biết rõ đây là huyễn cảnh, ngươi chọn thoát ly, vẫn là trầm mê trong đó đâu? Đây là một cái đầu đề. Nếu như lựa chọn thoát ly, chính là hoàn thành khảo nghiệm, nhưng nếu như trầm mê trong đó, kia ảo cảnh tác dụng phụ, liền sẽ đối thần hồn dần dần tạo thành trọng thương, nhường dần dần không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Lâm vào điên cuồng, mất đi ý thức, chủ yếu nhất là, huyễn cảnh không phải vĩnh cửu tồn tại, theo năng lượng hao hết, huyễn cảnh cuối cùng rồi sẽ vỡ vụn, mà trong đó tất cả đều sẽ hóa thành ảo ảnh trong mơ, bao quát lâm vào trong đó tu sĩ, cũng biết thân tử đạo tiêu. Bất quá, vô luận như thế nào, đối Diệp Mục có một chút hảo cảm Linh Khê, cũng sẽ không làm cho đối phương chết tại huyễn cảnh bên trong chính là. Cùng lúc đó, Diệp Mục cũng không biết rõ, Linh Khê đang quan sát chính mình, hắn giờ phút này, thân ở huyễn cảnh. Hắn ngồi ngay ngắn trên đại điện, phía dưới là vô số nằm rạp trên mặt đất tu sĩ. Cung kính, kính sợ, thậm chí lệnh nọ thanh âm nối liền không dứt, thể nội bàng bạc tới, đủ để chấn sát tất cả lực lượng, mọi thứ chiêu cáo lấy hắn thành tựu đại đế sự thật. Ta thành tựu đại đế, là ảo giác sao? Diệp Mục chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía thân thể của mình, nhẹ giọng nỉ non. Tuy nói hắn biết được, đây là 33 tầng thiên khiếm huyễn cảnh, nhưng hắn nhưng vẫn là như vậy hỏi. Chỉ vì, hắn hiện tại ở vào một loại 10 phần hỗn độn trạng thái, loại trạng thái này 10 phần kỳ diệu, không tốt hình dung, tóm lại chính là quấy nhiễu Diệp Mục tư duy. Nhưng hắn có chút cảm thấy, bất luận là chính mình bây giờ đại đế thực lực, hoặc là vừa rồi 33 tầng thiên khiếm, đều là thật. Đại nhân, ngài thế nào? Lúc này, phía dưới có một vị tu sĩ đã nhận ra Diệp Mục không thích hợp, chính là hỏi: "Ngươi đối ta, hiểu bao nhiêu? Ta năm nay, nhớ ít tuổi, tu luyện bao nhiêu năm?" Đem suy nghĩ thu hồi, Diệp Mục nhìn về phía vị kia tu sĩ, nhẹ giọng hỏi: "Bẩm đại nhân, ngài năm nay 122 năm, từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện, thẳng đến hôm nay, tốn hao vẹn vẹn 116 năm, thành công chứng đạo đại đế." Vị kia tu sĩ cung kính trả lời. Diệp Mục nghe vậy, chính là xác định, xem ra là ảo giác. Dứt lời, hắn liền tại rất nhiều tu sĩ, thậm chí huyễn cảnh bên ngoài. Linh Khê ngạc nhiên vẻ mặt hạ, chậm rãi đứng người lên. Mà đứng người lên sau, Diệp Mục cũng nhẹ giải thích do nói: "Đầu tiên, ta tu luyện không có khả năng chậm như vậy, 116 năm, đủ ta chứng đạo mấy lần đại đế. Tiếp theo, trên mặt ta hạ, tuyệt không vẹn vẹn chỉ có đại đế. Mục tiêu của ta chính là đại đế, thậm chí cao hơn chí cao tồn tại." Tiếng nói, phịch một tiếng vang, ngập trời đế uy, đột nhiên tại Diệp Mục thể nội chợt hiện, áo trắng bay phất phới, Diệp Mục sắc mặt lạnh nhạt, tại bậc này kinh khủng ý áp hạ. Này phương huyễn cảnh, chỉ là một cái chớp mắt, chính là răng rắc một tiếng, phá vỡ đi ra, quen thuộc cự tháp nội bộ, tùy theo ánh vào Diệp Mục tầm mắt. Diệp Mục không nhiều bất tích, hướng thẳng đến tầng thứ 12 phương hướng đi đến. Chỉ còn lại, Linh Khê ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, chậm chạp không cách nào tiêu tan. 14. Chương 299, độ thiện cảm tăng lên, chương 299, độ thiện cảm tăng lên. Diệp Mục thanh âm, còn có bộ dáng, không ngừng quanh quẩn tại Linh Khê trong đầu. Nhưng nàng ngơ ngác lăng tại nguyên chỗ, chậm chạp không cách nào tiêu tan. Cho đến thật lâu qua đi, nàng vừa rồi lên tiếng, nhẹ giọng nỉ non. Đại đế phía trên trí cao tồn tại, mục tiêu của hắn lại rộng lớn như vậy. Chớ nói bây giờ mạt pháp thời đại, coi như là dị vãng hoàng kim đại thế, rất nhiều tu sĩ mục tiêu cũng bất quá là đại đế mà thôi. Quả thật, đại đế phía trên còn có cảnh giới tồn tại. Nhưng Linh Khê vô cùng tin tưởng, mong muốn đột phá tới loại kia tồn tại gian nan. Chỉ vì cha của nàng, còn có mẹ ruột của nàng, đều là đại đế phía trên tồn tại. Tuyên cổ đến nay, đại đế người cũng không phải số ít, nhưng đại đế phía trên kinh khủng tồn tại, lại ngay cả số lượng một bàn tay đều không có. Lại cũng đều là lấy truyền thuyết hình thức tồn tại. Mà Diệp Mục lại tại thời đại mạt pháp này, nói mục tiêu của mình là đại đế phía trên. Chủ yếu nhất là, tại hắn nói lời này thời điểm, ngữ khí của hắn, nét mặt của hắn, khí chất của hắn, chẳng những không có một tia tự phụ, ngược lại tràn đầy tự tin. Tuy nói hai cái này từ nhìn như có chút tiếp cận, nhưng kỳ thực ngày đêm khác biệt. Trong đầu, Diệp Mục kia giống như trích tiên dung mạo, càng thêm rõ ràng. Linh Khê gương mặt xinh đẹp biến có chút hồng nhuận, nàng một bên thở hổn hển, một bên đem hoàn mỹ vô hạn bạch bên trong tấu phấn, giống như chồi non giống như chân ngọc, chậm rãi đi cuộn mình lên. Linh Khê muốn gả cho hắn, chính như không biết cái gì là chán ghét như thế, Linh Khê cũng tương tự không biết cái gì là ưa thích, nàng hiện tại chỉ biết là nàng muốn gả cho Diệp Mục, gả cho nam nhân này. Đốt, kiểm tra tới Linh Khê độ thiện cảm tăng lên 20, hiện độ thiện cảm 20. Đốt, kiểm tra tới Linh Khê độ thiện cảm tăng lên 20, hiện độ thiện cảm 40. Đốt, kiểm tra tới. Thu hoạch được, gói quà lớn một. Cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Mục mới vừa tiến vào 12 tầng, vốn còn muốn tiếp lấy vượt quan, nhưng mà, đúng lúc này, hệ thống liên tiếp thanh âm đột nhiên theo trong đầu của hắn chợt hiện. Lập tức, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt dần dần thêm ra mộng bức vẻ mặt. Không phải, đây là tình huống như thế nào, ta làm cái gì? Tốt như vậy cảm giác độ siêu siêu dài a. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Linh Khê là ai. Dù sao bất luận là kia màu khí vận, hoặc là kia trăm vạn năm trở lên tuổi thọ, vẫn là kia kinh khủng bán đế thực lực, đều cho Diệp Mục lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cho nên, hắn thật rất hiếu kỳ, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, mới có thể để cho dạng này nữ chính đề cao đối với hắn độ thiệt cảm. Mà thôi, tóm lại là chuyện tốt. Có chút nghĩ không thông, hỏi Bách Thế Thư, cũng không cái gì tất yếu, dứt khoát lắc đầu không muốn, tiếp lấy mở sông 33 trọng thiên kiếm. Tiếp xuống mấy tầng, đều là một chút, bình thường yêu ma quỷ quái, khảo thí thực lực loại hình, so với tầng thứ nhất, còn có tầng thứ 11, đều có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Cái này khiến Diệp Mục không khỏi suy đoán, chẳng lẽ lại, mỗi qua 10 tầng, liền sẽ nên tới một lần địa ngục độ khó. Mà suy đoán của hắn, cũng tại đến thứ 22 tầng thời điểm, bị giải đáp. Ngoại giới, Phục Dư đã ở 22 tầng bên trong, chờ đợi mấy canh giờ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều tu sĩ nhìn lên trước mắt cự tháp, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Nhắc tới chút xem náo nhiệt tu sĩ, quan tâm nhất ai, đứng núi chịu sào, chính là Diệp Mục, mà thứ hai, chính là cái này Phục Dư. Phục Dư, chân long bảng bài danh thứ 3 tu sĩ, năm gần 26 tuổi, cả người tu vi liền đạt đến kinh khủng đại thánh trung kỳ, lại đã từng còn vô số lần vượt biên giết địch. Trừ bỏ Diệp Mục bên ngoài, hắn chính là đám người cho rằng có hy vọng nhất đoạt được 33 trọng thiên danh ngạch người. Nhưng là, cho đến Phục Dư tiến vào cự tháp đến nay, đã qua đi vô số thời gian, chủ yếu nhất là, hắn càng là tại 22 tầng, dừng lại mấy canh giờ. Điều này không khỏi làm đám người nghi hoặc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ông, mà mọi người ở đây nghi hoặc lúc, nơi xa cự tháp, chợt xuất hiện một đạo vụ vụ. Giang giác. Sau một khắc, hư không đống nhiên vỡ vụn. Sau đó, một đạo máu me khắp người, chật vật không chịu nổi tu sĩ, bắt đầu từ trong vết nước không gian, bay ngược mà ra. Trung điệp quẳng trên mặt đất. Kia là Phục Dư. Có một vị mắt sắc tu sĩ, phát hiện vị kia tu sĩ thân phận, trực tiếp hoảng sợ nói. Thập. Cái gì? Lập tức, vô số tu sĩ, đều là trong lòng giật mình, phải biết, Phục Dư có thể nói là, ngay trong bọn họ, trừ bỏ Diệp Mục bên ngoài, thực lực mạnh nhất tu sĩ. Vì sao? Sẽ thay đổi chật vật như thế không chịu nổi. Kia 22 tầng bên trong, rốt cuộc có gì đồ vật? Kia 22 tầng. Có một đầu, cảnh giới tại Thánh Vương Trung Kỳ yêu thú. Ta đem hết toàn lực, không cách nào chiến thắng. Lúc này, Phục Dư run rẩy mở miệng, giải đáp rất nhiều tu sĩ nghi hoặc. T. Thánh Vương. Trung Kỳ. Chỉ một thoáng, tất cả tu sĩ, đều là mặt lộ vẻ hãi nhiên, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Thánh Vương Trung Kỳ, là khái niệm gì? Chắc hẳn không cần quá nhiều lắm lời. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, cái này 33 tầng thiên khiếm độ khó, lại khủng bố như thế, phải biết, trừ bỏ Diệp Mục bên ngoài, ngay trong bọn họ cảnh giới cao nhất tu sĩ, cũng chính là Phục Dư. Nhưng mà, bây giờ, liền Phục Dư đều bại. T. Chẳng lẽ lại, kết quả là, căn bản không ai có thể vượt qua 33 tầng thiên khiếm, thu hoạch được 33 trọng thiên danh lạch. Một vị tu sĩ, dưới đáy lòng như vậy suy nghĩ. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô, đột nhiên truyền đến. Ngươi! Các ngươi mau nhìn, Hợp Hoan Thánh Tử, tới thứ 22 tầng. 11. Cầu ném uy. Chương 300, Thánh Vương Giao Long, chương 300, Thánh Vương Giao Long. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô, chợt vang lên. Ngươi! Các ngươi mau nhìn, Hợp Hoan Thánh Tử, tới thứ 22 tầng. Lập tức, vừa dứt tiếng, cơ hồ tất cả tu sĩ, đều là theo bản năng nâng lên ánh mắt, nhìn về phía cự tháp. T. Nếu như ta nhớ không lầm. Cái này Hợp Hoan Thánh Tử, tiến vào cự tháp, cũng bất quá một canh giờ mà thôi, tốc độ này. Vậy mà như thế nhanh chóng. Không hổ là Hợp Hoan Thánh Tử, không biết lấy thực lực của hắn, có thể đánh bại đầu kia Thánh Vương Trung Kỳ yêu thú. Treo a. Yêu thú vốn là so cùng cảnh giới tu sĩ cường hãn, Thánh Vương Trung Kỳ. Muốn đem giết chết, ít nhất phải là Thánh Vương lục trọng, thậm chí Thánh Vương thất trọng. Nhưng, chớ nói Thánh Vương thất trọng, coi như kia Hợp Hoan Thánh Tử thiên phú, lại thế nào kinh khủng, bây giờ liền Thánh Vương sơ kỳ, đều khó có khả năng đạt tới, dù sao vậy cần khắc xuống đạo văn. Thanh âm của mọi người dần dần vang vọng, quanh quẩn tại bí cảnh ở trong, không ngoài sở liệu, bọn hắn đều cho rằng, liền xem như Diệp Mục cũng không có khả năng địch qua đầu kia Thánh Vương Trung Kỳ cảnh yêu thú. Dù sao, đại thánh đến Thánh Vương ở giữa tăng phúc, mặc dù không kịp hóa đạo đến thánh cảnh, nhưng cũng so còn lại cảnh giới phải nhiều hơn rất nhiều. Diệp Mục thiên phú kinh khủng không nghi ngờ gì, không chỉ có đồng thời thân phụ nhiều cái thể chất, còn cường thế nghiền ép đồng thời thân phụ, trọng đồng cùng chí tôn cốt chân long bảng đứng đầu bảng, càng là tại Thiên Nguyên Đế Lăng bên trong đoạt được thành đế cơ duyên. Nhưng cái này đều không làm nên chuyện gì a. Dù sao 3000 đạo vực trọng yếu nhất mãi mãi cũng không phải thiên phú, mà là thực lực. Cái này có một vị tu sĩ còn muốn nói gì, nhưng mà đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cách đó không xa tòa kia cự tháp đúng là đột nhiên chấn động một cái, sau đó một đạo hào quang sáng lạ quang liền đột nhiên xuất hiện, đại biểu cho Diệp Mục tia sáng kia điểm giống nhau chấn động một cái, sau đó chính là chậm rãi na di đến tầng thứ 23. Cự tháp chấn động đưa tới vô số tu sĩ chú ý, bọn hắn ngẩng đầu khi thấy rõ chấn động nơi phát ra sau một máy mắt, bọn hắn đều là không hẹn mà cùng con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt ngẩn ngơ. Thời gian trở lại vừa rồi, một chỗ thế giới xa lạ bên trong, Diệp Mục vòng cố tứ tuần, sau đó phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ giọng nỉ non. Đây cũng là thứ 22 tầng sao? Cùng trước kia số tầng cũng khác nhau, cái này 22 tầng, đúng là một tòa cổ pháp, rộng rãi, khổng lồ đại điện. Bụi bặm chồng chất, bóng tối bao trùm, liếc nhìn lại, tựa như là tự triền miên thời cổ đại, liền một mực đứng lặng nơi này giống như. Chủ yếu nhất là, trong đại điện này, còn mơ hồ có lấy một cỗ cực kỳ nồng đậm kinh khủng yêu khí. Hô, lại lần nữa phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Mộc chính là tìm yêu khí nơi phát ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại hắn ngay phía trước, có một tòa cột đá. Cột đá ở vào trong đại điện, toàn thân khổng lồ, chống đỡ lấy toàn bộ đại điện, trên đó còn có một cái điêu khắc giống như chân thực tồn tại giống như, sinh động như thật giao long. Giao long chiếm cứ trụ lớn, đóng chặt hai con người, dương nhanh múa đuốt, hoàn toàn không có chân long thần thánh, ngược lại là giữ tận vạn phần. Mà kia cố nồng đậm yêu khí nơi phát ra, lại chính là cái kia giao long pho tượng. Giống. Diệp Mộc ánh mắt nhìn soi mói, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy kia giao long pho tượng, đúng là đột nhiên mở ra yêu mắt, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời yêu khí tràn ngập, giao long cũng là theo giả hóa thật, bỗng nhiên phi thiên. Oeng. Cột đá ầm vang đổ sụp, giống như phản ứng dây chuyền giống như, không có cột đá chèo chống, toàn bộ đại điện cũng theo đó sụp đổ, vô số hòn đá từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng xuống đất đập tới. Giống. Nhưng mà, hòn đá còn chưa rơi xuống đất, liền thấy kia yêu giao lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một thoáng, Thánh Vương trung kỳ cảnh giới, giống như thủy triều nhìn một cái không sót gì, trong nháy mắt đem này phương thế giới đều cho bao phủ trong đó, kia từng khối hòn đá cũng là trong nháy mắt hóa thành một mịn. Thánh Vương trung kỳ yêu thú, đây chính là thứ 22 tầng khảo nghiệm sao? Theo lý mà nói, chớ nói Thánh Vương trung kỳ, liền xem như Thánh Vương sơ kỳ uy áp, đối mặt không vào Thánh Vương tu sĩ, đều là giảm chiều không gian đả kích. Nhưng mà, Diệp Mộc nhưng như cũng là sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí còn hai tay vắt sau, không nhanh không chậm nói chuyện. Phanh. Lúc này, một thanh âm bạo đột nhiên vang vọng, kia giao long thân như du long giống như, lấy nục thân không tốc độ rõ rệt, trực tiếp hướng phía Diệp Mộc phương hướng tập sát mà đi. Chỉ là một hơi, chính là chống đỡ đến Diệp Mộc trước người. Phốc. Khổng lồ sắc bén giao chảo nâng lên, sau đó chính là giản dị tự nhiên, mang theo sóng gió, hướng phía Diệp Mộc mệnh môn trô đánh tới. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại giao chảo sắp rơi xuống lúc, một cỗ dường như theo triển miên thời kỳ cổ, truyền lại tới kinh khủng uy áp. Đột nhiên tại Diệp Mộc thân thể chợt hiện. Sau đó, một đạo lồng lộng như cự sơn kinh khủng hư ảnh, tùy theo tại Diệp Mộc thân sau khi ngưng tụ. Sau một khắc, kia hư ảnh đột nhiên rỗi ra cự thủ, đúng là giống như bóp con gà giống như, trực tiếp đem kia giao long bóp tại trong lòng bàn tay. Giống. Lập tức, giao long động tác đình trệ, sau đó, một bên giống giận, một bên kịch liệt dãy rủa lấy. Diệp Mộc thấy thế, chính là chậm rãi giơ tay lên. Oeng. Sau một khắc, mênh mông như sóng, lại còn như thượng cổ cự long giống như kim sắc khí huyết, đột nhiên chút xuống mà đến, sau đó cùng sau lưng hư ảnh tương dung. Chỉ một thoáng, kia hư ảnh đột nhiên phát ra hào quang sáng chói, uy áp cũng là biến càng lớn. Hư ảnh đột nhiên dùng sức, đúng là muốn đem đầu kia giao long bóp nát huyết thủy. Giống. Nhưng mà, kia giao, dù sao cũng là một đầu thánh vương đại yêu, thực lực kinh khủng vạn phần, chỉ thấy nó lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời yêu khí tràn ngập tại nó toàn thân trên dưới. Đúng là nhường đỉnh đầu của nó, dần dần mọc ra một cái khác, phân nhánh sừng rồng, ngay cả sau lưng cũng là sinh ra như rồng giống như cái đuôi giống như. Mà nương theo lấy yêu khí tràn ngập, toàn bộ thế giới lại bắt đầu róc rách tích tích hạ lên mưa to đến. Ông. Ông. Thiên địa vù vù, kia giọt giọt nước mưa, đúng là tại yêu khí điều khiển hạ, dần dần hóa thành một đạo bàng đại thủy cầu. Chết. Ác giao miệng nói tiếng người, sau đó viên kia bàng đại thủy cầu chính là bỗng nhiên hướng phía Diệp Mục, còn có sau người hư ảnh ảnh sát mà đi. Diệp Mục thấy thế, khẽ nhíu mày, sau đó liền đem ác giao bừng ra, thân hình lóe lên. Oeng. Thủy cầu thất bại, đập ầm ầm trên mặt đất, dẫn phát kinh thiên động địa tiếng vang, thậm chí đủ để nghiền sát ngàn vạn thánh cảnh tu sĩ dư ba. Không phải một đầu bình thường giao long, mà là chỉ kém tẩu giao một bước cuối cùng, liền có thể hóa rồng nửa bước chân long sao? Dư ba đối Diệp Mục cũng không tạo thành mảy may ảnh hưởng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giao long, lại lần nữa nỉ non. Truyền thuyết, rắn 500 năm hóa mãng, mãng 500 năm hóa chăn, mà chăn, tiếp qua 500 năm, liền có thể hóa giao. Về phần trở thành giao long sau, như muốn tiến thêm một bước, thành tựu chân long, liền cần tu luyện 1000 năm, lại đầu nhập giang hà ở trong, tiến hành tẩu giao hóa long, nếu là thất bại, liền hôi phi yên diệt. Nếu là thành công, chính là cá vượt long môn, một khi hóa rồng. Mà trước mắt đầu này giao long, chính là sắp tẩu giao giao long, giống loại này giao long, thực lực cực nó cường hãn, có thể nói là ở vào yêu thú đỉnh chóp nhọn. Dù sao, trong truyền thuyết, cái gọi là 500 năm tu luyện, chẳng qua là số ảo mà thôi, một đầu bình thường chăn, thật muốn tu luyện đến giao long, mấy ngàn năm, đều là nói ít. Mà mong muốn tu luyện đến tẩu giao tình trạng, vạn năm, đều là cơ sở. Mà vạn năm giao long, không cần suy nghĩ nhiều, quang nhìn tên này chữ, liền có thể cảm nhận được kinh khủng. Nhân loại, đi chết. Mà liền tại Diệp Mộc suy tư lúc, đầu kia giao long, lại lần nữa miệng ra nhân luôn. Chỉ một thoáng, chỉ nghe giống một tiếng vang thật lớn. 13. Chương 300. Câu lễ vật, chương 301, nghiền ép giao long, đám người chấn kinh. Chương 301, nghiền ép giao long, đám người chấn kinh. Chỉ một thoáng, nương theo lấy giao long vừa dứt tiếng, chỉ nghe giống một tiếng vang thật lớn, một đạo giống như thượng cổ long ngâm giống như tiếng vang, đột nhiên xuất hiện, nguyên bản tí tách mưa to, đột nhiên bị lớn, hóa thành như mưa rông gió bão, hạt mưa vung vãi, nhưng lại cũng không rơi xuống đất, ngược lại tại long ngâm tác dụng dưới, dừng lại đến giữa không trung, dần dần dung hợp đến một thể. Cuối cùng, lại là tạo thành một đạo trường vạn trượng chi lớn thủy cầu to lớn. Bất quá, này thủy cầu cũng không giống vừa rồi giống như ném đi công kích, ngược lại là lặng lặng dừng lại ở giữa không trung ở trong. Diệp Mộc thấy thế, chính là nhướng mày, nhiều hứng thú nhìn về phía giao long, hắn muốn nhìn một chút, cái này giao long là muốn làm gì. Chỉ thấy tại Diệp Mục ánh mắt nhìn soi mói, đầu kia giao long đột nhiên hướng phía thủy cầu phương hướng phóng đi. Sau đó, đúng là dần dần tại thủy cầu hòa làm một thể. Sau một khắc, phịch một tiếng vang, nương theo lấy giao long cùng thủy cầu hoàn toàn dung hợp, cái kia khổng lồ thủy cầu, đúng là ầm vang nổ tung, một đạo thông tản ra to lớn long uy hư ảnh. Tùy theo đập vào mi mắt, kia hư ảnh toàn thân khổng lồ, giống như cự sơn, sừng như liệu, hạng dương như rắn, vảy dương như cá, chảo dương như ưng, rõ ràng là một đầu chân chính chân long. Thì ra là thế. Lấy tự thân cùng cảm thủy, ngưng tụ chân long hư ảnh đi. Thêm nữa tự thân sắp tẩu giao hóa long, cho nên ngưng tụ hư ảnh cũng có mấy phần chân long chi khí. Nhìn qua kia chân long hư ảnh, Diệp Mộc nhẹ nói, "Giống." Cùng lúc đó, hóa thành chân long sau, kia áp giao không nhiều bất tích, một tiếng long ngâm rơi xuống, chính là dọn giữa không trung, phi tốc hướng phía Diệp Mộc phương hướng đánh giết mà đi. Nhưng mà, bất luận có nhiều rất thật, Ngụy Long, trung quy là Ngụy Long. Nhưng mà, đối mặt như thế thế công, Diệp Mộc nhưng như cũng là không đội không chậm, bình đẳng nói. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, tổ long biến, còn có thể nội tổ long hư ảnh, đồng thời thôi động. Chỉ một thoáng, lân phiến mọc lan tràn, long huyết sôi trào, bàng bạc long uy, còn như gió bao quét sạch ra, một đầu rất thật vô cùng, giống như theo triển miên thời kỳ cổ. Liên tồn tại đến nay cự long hư ảnh, chậm rãi tại Diệp Mộc sau lưng xuất hiện. Kia cự long, cùng chân long tướng mạo cơ hồ giống nhau, chỉ là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, bộ dáng, còn có khí hơi thở, đều so bình thường chân long, cổ lao rất nhiều. Nếu như có trí cao người ở đây, nhất định có thể phát hiện, này đầu hư ảnh, chính là trong truyền thuyết long chi tiên tổ, tổ long. Phanh. Tổ long hư ảnh, còn có chân long hư ảnh, trùng điệp va chạm tại cùng một chỗ, đầu tiên là dẫn phát kinh thiên động địa thanh âm. Sau đó, kia chân long hư ảnh, chính là không chịu nổi kinh khủng long uy, giống như gãy mất dây cung chơi diều giống như, ầm vang bay rất ra ngoài. Lại tại bay ngược quá trình bên trong, nó vảy rồng, còn như mạng nhện, từng khúc giạn nước, cuối cùng phanh một tiếng, hoàn toàn phá vỡ đi ra. Phốc phốc. Mà tại chân long hư ảnh sau khi vỡ vụn, kia ác giao thân thể, chính là nhìn một cái không sót gì, bại lộ bên ngoài. Diệp Mộc không nhiều bất tích, trực tiếp thao túng tổ long hư ảnh. Một chảo, xuyên qua đối phương yêu thân thể. Chỉ một thoáng, giao máu giống như mưa rào tầm tã giống như, phun ra, rơi to lớn. Ác giao ánh mắt trừng lớn, đau đớn kịch liệt, để nó mong muốn gầm rú, nhưng là nhà không ra miệng, cuối cùng, ánh mắt dần dần tan rã xuống tới, thân thể cũng là phanh một tiếng. Âm vang vỡ vụt, hóa thành từng bãi không có chút nào sinh cơ hòn đá. Cái này 33 tầng thiên kiếm, hoàn toàn chính xác gian nan. Đem ác giao giết chết sau, Diệp Mộc liền đem tổ long hư ảnh thu hồi, lắc đầu cảm thán nói: "Chớ nhìn hắn, cực kỳ nhẹ nhõm liền đem giao long giết chết, nhưng cái này không trải qua nhờ vào hắn biết lái treo mà thôi, còn lại sẽ không mở treo tu sĩ." Đối mặt cái này giao long, đại khái chỉ có một kết quả, thiên kiếm trên đường, ngẫu nhiên gặp thánh vương giao long, đem hết toàn lực, không cách nào chiến thắng. Cái này thiên đình điện vũ bên trong, tu sĩ rất nhiều, nhưng có thể đánh bại cái này ác giao, đại khái cũng chỉ có Diệp Mục, còn có cái kia thân yêu giao hẹn, Diệp Thần. Không biết bây giờ Diệp Thần, xông đến tầng thứ mấy. Vừa nghĩ tới Diệp Thần, Diệp Mục khóe môi, chính là chậm rãi giơ lên. Siêu. Lúc này, một đạo dị động xuất hiện, nơi xa, không gian vòng xoáy tùy theo đập vào mi mắt, chính là thông hướng 23 tầng thông đạo. Diệp Mục thấy thế, liền đem suy nghĩ thu hồi, không nhiều bất tích. Hướng thẳng đến không gian vòng xoáy phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, ngoại giới, cùng một thời gian, ngoại giới cự tháp đột nhiên chấn động một cái, sau đó, đại biểu cho Diệp Mộc điểm sáng, bắt đầu từ 22 tầng, chuyển qua 23 tầng. Rất nhiều tu sĩ, cùng theo đó con ngươi co rụt lại, sắc mặt mờ ngơ. Quanh mình lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. "Ngươi, các ngươi mau nhìn, Hợp Hoan Thánh Tử tới tầng thứ 23." Cũng, nói cách khác, hắn thành công đánh bại đầu kia Thánh Vương trung kỳ yêu thú. Cho đến thật lâu qua đi, mới có một vị tu sĩ chậm rãi lấy lại tinh thần, đúng run giọng nói rằng: Thanh âm của hắn liền giống như hướng bình tĩnh mặt nước, đột nhiên ném thêm một viên tiếp theo lựu đạn giống như, đồng nhiên âm bạo tĩnh mịch hoàn cảnh. Cái này sao có thể? Đây chính là Thánh Vương trung kỳ yêu thú a. Cứ như vậy, bị Hợp Hoan Thánh Tử đánh bại. T. Nếu như ta nhớ không lầm, theo Hợp Hoan Thánh Tử tiến vào 22 tầng, đến bây giờ, thậm chí còn không có 3 phút a. T. Phục dư ác chiến mấy canh giờ, không cách nào đánh bại, mà Hợp Hoan Thánh Tử chỉ là 3 phút, liền tiêu diệt đi. Nếu như không nhìn thấy quá trình chiến đấu, ta thật muốn biết, Hợp Hoan Thánh Tử là làm được bằng cách nào? Rất nhiều tu sĩ rung động thanh âm không ngừng vang lên. Diệp Mộc nhìn như cùng giao long ác chiến hồi lâu, nhưng trên thực tế tính toán đâu ra đấy, giao long cũng bất quá là chống 3 cái hiệp. Hiệp thứ 3 chính là bị Diệp Mộc trực tiếp chân sát, lúc đó ở giữa cũng bất quá 3 phút tả hữu. Ta cùng kia Hợp Hoan Thánh Tử trên lệnh lại khổng lồ như thế, cùng lúc đó vừa rồi bị giao long đánh bại đến trọng thương đỡ dư, nhìn qua cự tháp dần dần biến thất hồn lạc phết lên. Hán 15 câu ném uy, chương 302 khí vận, chương 302 khí vận. Cùng lúc đó vừa rồi bị giao long đánh bại đến trọng thương đỡ dư, nhìn qua cự tháp dần dần biến thất hồn lạc phách lên. Kỳ thật hắn biết được, lấy thực lực của mình tất nhiên là so ra kém Diệp Mộc, nhưng dù sao cũng là chân long bảng bài danh thứ 3 tu sĩ, có chính mình ngạo khí chỗ. Ít ra ngay tại trước một cái chớp mắt, hắn còn cho rằng mình cùng Diệp Mộc ở giữa tồn tại chênh lệch, nhưng chênh lệch không sẽ rất lớn, nhưng bây giờ xem ra thật coi là khác nhau một trời một vực. Như có thiết kiếm, chẳng lẽ lại kia Hợp Hoan Thánh Tử thật có thể vượt qua 33 tầng thiết kiếm, đoạt được tiến vào 33 trọng thiên danh lệch? Lúc này một đạo ý nghĩ, đúng là không hẹn mà cùng, chậm rãi phù hiện ở phục dư, thậm chí rất nhiều tu sĩ trong đầu. Đúng rồi, Hợp Hoan Thánh Tử đều xông đến tầng thứ 23, không biết vị kia tu sĩ xông đến tầng thứ mấy. Lúc này, vừa mới bắt đầu cùng Diệp Thần trò chuyện vị kia tu sĩ, mang theo nghi hoặc, lại lần nữa nhìn về phía cự tháp, hắn nói tới vị kia tu sĩ, tự nhiên là Diệp Thần. Chẳng biết tại sao, hắn đối Diệp Thần, ký ức nhất là khắc sâu, nếu không phải muốn tìm nguyên nhân, có thể là khi tiến vào cự tháp trước, Diệp Thần trên mặt lộ ra kia xóa tự tin a. Còn tại tầng thứ 11 đi, thấy đại biểu Diệp Thần điểm sáng, còn dừng lại tại tầng thứ 11, tu sĩ chính là lúc đầu, thẳng đến bây giờ, Diệp Thần đã ở 11 tầng, dừng lại gần như nửa canh giờ. Như thế thời gian, cũng kém không nhiều đại biểu, Diệp Thần cùng 33 trọng thiên danh ngạch vô duyên. Nghĩ tới đây, tu sĩ liền chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Nhưng mà, đúng lúc này, ông một đạo mang quang đột nhiên tại cự tháp chỗ chợt hiện, mà đời sau biểu lấy Diệp Thần điểm sáng, có chút rung động động một cái, đúng là trực tiếp theo 11 tầng, Nazi đến tầng thứ 12. Hắn vậy mà xông qua 12 tầng. Lập tức, vị kia tu sĩ mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tuy nói có Diệp Mộc Châu ngọc phía trước, hắn ngược lại không đến nỗi quá nhiều chấn kinh, nhưng dù sao, ngay từ đầu hắn còn cho rằng Diệp Thần có thể xông đến tầng thứ 3. Chính là cảm ơn trời đất. Bây giờ tự nhiên khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá, cái này vẻ kinh ngạc rất nhanh liền biến mất, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía đại biểu cho Diệp Mộc điểm sáng phương hướng, dù sao, không chỉ có là hắn, bây giờ, tất cả tu sĩ đều đang mong đợi Diệp Mộc cứu có thể xông đến tầng thứ mấy. Thời gian trở lại trước một khắc, cự tháp nội bộ, ta đây là ở đâu? Một cỗ cực kỳ quỷ quệt khí tức quanh quẩn tại Diệp Thần toàn thân trên dưới, nhường sắc mặt của hắn dần dần biến mê mang. Trầm mê ở 11 tầng, ảo cảnh tác dụng phụ liền sẽ đối thần hồn tạo thành ảnh hưởng, nhẹ thì không phân rõ hư ảo cùng hiện thực, nặng thì mất đi ý thức, hoàn toàn bỏ mình. Hiển nhiên, bây giờ Diệp Thần liền ở vào loại trạng thái này. Ta là đại đế, đối không sai. Ta tự mạn pháp thời đại sau, thủ vị đại đế, tôn hiệu là Hỗn Độn đại đế. Ha ha ha, không sai. Ta là đại đế. Thần hồn dần dần hỗn loạn, Diệp Thần hoàn toàn lâm vào điên, quanh mình không gian theo lâm vào trận giận nước. Tựa như muốn đem Diệp Thần hoàn toàn vây chết nơi này. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Siêu, một đạo huyền chi lại huyền, hư chi lại hư vô hình khí tức, đúng là đột nhiên phá hư mà đến, sau đó, đem Diệp Thần toàn thân trên dưới đều cho bao phủ trong đó. Ở đây đạo khí hơi thở tác dụng dưới, Diệp Thần đúng là dần dần bình tĩnh trở lại, trong mắt mờ mịt cũng là dần dần biến mất. Sau một khắc, mê mang hoàn toàn biến mất, hắn một lần nữa trở về thần trí, vòng cố tứ tuần, hắn nhìn qua quanh mình hoàn cảnh lạ lẫm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này, đây là cái nào? Nô. Lúc này, thần hồn chỗ sâu chợt xuất hiện đau đớn một hồi, sau đó, vừa rồi đủ loại ký ức chính là giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu. Nguyên, thì ra là thế. Bên ta mới lâm vào huyễn cảnh ở trong. Nhất thời, Diệp Thần con ngươi đột nhiên co lại, che ngực hướng về sau lảo đảo mấy bước, trong đó trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Bây giờ khôi phục ý thức, hắn tự nhiên sẽ hiểu, vừa rồi trạng thái nguy hiểm cỡ nào. Như nếu không có kia khí tức thần bí, vậy hắn chỉ sợ cũng thật phải chết ở chỗ này. Khí tức kia là lai lịch ra sao, tại sao phải giúp ta? Hít sâu một hơi, đem nghĩ mà sợ lắng lại, Diệp Thần liền lại lâm vào nghi hoặc ở trong. Bất quá, suy nghĩ một lúc lâu sau, lại vẫn không có đầu mối. Dứt khoát liền không nghĩ nhiều nữa, mà là trực tiếp hướng phía xa xa không gian vòng xoáy đi đến. Kế tiếp, ta phải cẩn thận hơn. Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ lấy, chính là bước vào tầng thứ 12. Đốt, kiểm tra tới chịu tốc chủ ảnh hưởng, dẫn đến khí vận không thể không tự mình kết quả, che chở khí vận chi tử, Diệp Thần thu hoạch được khí vận điểm 5000. Đốt, kiểm tra tới khí vận chi tử, Diệp Thần khí vận từ kim xuống tới tử, thu hoạch được khí vận điểm 4000. Đốt, kiểm tra tới. Cùng lúc đó, Diệp Mộc vốn đã xông qua 32 tầng, vừa muốn đi vào tầng cuối cùng, nhưng mà, đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại là đột nhiên tại trong đầu của hắn xuất hiện. Khí vận che chở. Nghe hệ thống thanh âm, Diệp Mộc hơi sửng sở, vẻ mặt có chút không hiểu. Đối với khí vận kết quả, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao chỗ có khí vận chi tử, đều là thiên đạo sủng nhi, huống chi lúc trước hắn cũng trải qua chuyện như thế. Bất quá, hắn không hiểu chính là, hắn rõ ràng còn chưa bắt đầu cắt rau hè đâu, cái này khí vận, làm sao lại kết quả che chở? Chẳng lẽ lại là, cái này Diệp Thần tại vượt qua thiên khiếm trên đường, gặp phải nguy hiểm. Diệp Mộc có chút đem híp mắt lại. Nếu như dạng này suy đoán lời nói, vậy thì nói rõ được. Tại hắn can thiệp hạ, bất luận là khí vận hoặc là thực lực, Diệp Thần đều kém xa nguyên bản thời gian tuyến. Kể từ đó, bạn có thể tùy tiện vượt qua thiên kiếm hắn, bây giờ lại tại thiên kiếm bên trong gặp phải nguy hiểm. Vô luận nói như thế nào, chỉ cần ta bảo bối này giao hẹn, đừng chết thế là được. Diệp Mộc khỏe môi khẽ nhếch, kỳ thật, đối với Diệp Mộc mà nói, khí vận tự mình kết quả che chở, nhường khí vận chi tử miết ở tử vong, ngược là một chuyện tốt. Dù sao nếu như Diệp Thần thật chết tại thiên kiếm trên đường, vậy hắn thật là chính là tổn thất to lớn. Về phần kế tiếp, cắt giao hẹn cùng Diệp Thần chiến đấu, thời điểm kia khí vận có thể hay không tiếp lấy kết quả che chở, Diệp Mộc trả lời là căn bản không quan trọng. Bất luận là khí vận hoặc là thiên đạo, nếu như ngăn cản Diệp Mộc, vậy thì toàn diện làm nát liền có thể. Đem suy nghĩ thu hồi, Diệp Mộc hai tay vắt sau, sắc mặt lạnh nhạt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy tại hắn ngay phía trước có một vết nứt không gian, khe hở không lớn, đúng lúc có thể dung nạp một người. Hiển nhiên đây cũng là thiên khiếm tầng thứ 33, cũng chính là tầng cuối cùng lối vào. Trước kia tất cả khảo nghiệm đối với Diệp Mộc mà nói đều là chẳng khó khăn gì. Hy vọng cái này tầng cuối cùng có thể cho ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ a. Diệp Mộc nhẹ giọng nỉ non, sau đó chính là nhanh chân tiến vào. Cùng một thời gian, ngoại giới, Vô số nhìn chăm chú lên cự tháp tu sĩ thấy thế, lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc.
Ngươi,
các ngươi mau nhìn, kia Hợp Hoan Thánh Tử đạt tới tầng thứ 33.
T,
quá nhanh. Nếu như ta nhớ không lầm, theo cái này Hợp Hoan Thánh Tử vừa tiến vào cự tháp, đến bây giờ cũng không đến 2 canh giờ à? Xem ra cái này Hợp Hoan Thánh Tử thật muốn đoạt đến cái này 33 trọng thiên danh lệch. Rất nhiều tu sĩ tiếng thán phục không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, cự tháp bên trong, Diệp Mục cũng đã đến thiên khiếm thứ 33 trọng. Chỉ là nay tầng không chỉ có cùng trước kia cũng khác nhau, lại còn vượt xa khỏi Diệp Mục dự kiến, thậm chí nhường hắn đều cảm thấy chấn động vô cùng.
14.
Chương 303, 33 tầng, chương 303, 33 tầng. Diệp Mục, buổi tối hôm nay đem hạng mục này làm xong, sau đó phát tới ta trên máy vi tính. Một người mặc tây trang nam tử trung niên đem một phần văn kiện đưa cho Diệp Mục. Mà Diệp Mục liền như là không nghe thấy giống như, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ.
Diệp Mục, ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao?
Nam tử trung niên thấy thế, chính là không nhịn được nói. Nghe trung niên nam tử thanh âm, Diệp Mục vẫn không có đáp lời, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía nam tử trung niên. Chẳng biết tại sao, giờ phút này, nam tử trung niên liền giống như bị một con mãnh hổ để mắt tới giống như, trong lúc nhất thời, đúng là lông tơ đứng đấy, không rét mà run.
Ngươi,
nam tử trung niên nuốt một ngụm nước bọt, ấp úng, lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể đem văn kiện bỏ lên trên bàn, sau đó chạy trối chết. Gian phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, đèn trên trần nhà cua, lúc sáng lúc tối, cuối xuân hàn phòng, theo ngoài cửa sổ đánh tới, Phật lấy Diệp Mục toàn thân trên dưới, đều là lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn đứng người lên, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi đến bên cửa sổ, túi đầu nhìn lại. Gian phòng ở vào cao lầu, hướng xuống nhìn ra xa mà đi, nghe hồng choáng mở, lít nha lít nhít ô tô, giống như là con kiến giống như, bỏ tại đường đi. Kia viên náo tiếng còi, thậm chí cách xa nhau rất xa, đều có thể truyền vào Diệp Mục trong tai. Chẳng lẽ, đây hết thảy đều là một giấc mộng sao? Diệp Mục nhẹ giọng nỉ non. Không thể nghi ngờ, nơi này là Diệp Mục kiếp trước, Lam Tinh. Như vậy, hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục, 3000 đạo vực tất cả, chẳng lẽ đều là một giấc mộng? Thật là, kia từng đạo ký ức lại là như thế khắc sâu, so tại Lam Tinh ký ức đều muốn khắc sâu vô cùng. Hắn chậm rãi đưa tay, cơ bắp ký ức giống như mong muốn điều động linh lực, nhưng mà linh lực chưa có thể điều động, kia nhiều năm thức đêm dẫn đến vô cùng suy yếu thân thể, dẫn đến hắn càng là mắt tối sầm lại, một cái lảo đảo kém chút té ngã.
Thật
chỉ là một giấc mộng sao? Đem thân hình ổn định, Diệp Mục lại lần nữa lẩm bẩm nói.
Diệp Mục, ngươi còn không đi à?
Lúc này một vị tướng mạo bình thường nữ tử đối với Diệp Mục hô, hiện tại liền đi. Diệp Mục trầm mặc một lát, sau đó chính là rời đi công ty, tìm ký ức chỗ sâu nhà vị trí đi đến. Không bao lâu, hắn liền về tới nhà của mình, một cái cũ nát phòng cho thuê.
Hô,
ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi, Diệp Mục đem máy tính mở ra, sau đó nhìn hướng lên phía trên thời gian, tuy nói có điện thoại, nhưng âm thầm sợ hãi lại làm cho hắn quyết định về đến nhà về sau. Lại nhìn thời gian, chỉ thấy phía trên chính là 2028-2013. Nhớ mang máng, ngày hôm đó, hắn gặp một trận ngoài ý muốn, mất đi ý thức sau, chỉ cảm thấy quá mức cực kỳ lâu, chờ khôi phục ký ức sau, liền đi tới Thiên Nguyên Đại Lục. Nhưng bây giờ, sự thật trước mắt lại nói cho hắn biết, cái gọi là ngoài ý muốn, cái gọi là Thiên Nguyên Đại Lục đều là không tồn tại. Hắn từ đầu đến cuối đều một mực ở vào Lam Tinh. Cùng lúc đó, một bên khác, cự tháp ngoại giới.
T,
cái này đều qua 2 canh giờ, kia Hợp Hoan Thánh Tử thế nào còn chờ tại tầng thứ 33 a? Thậm chí đại biểu hắn điểm sáng vẫn là ảm đạm vô quang.
2 canh giờ,
hy vọng này đã vô cùng mong manh a. Chẳng lẽ lại ngay cả Hợp Hoan Thánh Tử tới cuối cùng cũng không cách nào đoạt được 33 trọng thiên danh lệch? 2 canh giờ đã qua, rất nhiều tu sĩ sắc mặt cũng là biến càng thêm hiếu kỳ, thậm chí lo lắng. Ngay tại Diệp Mục bước vào 33 tầng một cái chớp mắt, đại biểu cho hắn điểm sáng chính là biến ảm đạm vô quang lên. Đông đảo tu sĩ nguyên bản cũng không để ý, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn liền dần dần phát hiện chuyện không được bình thường. Bây giờ 2 canh giờ đã qua, Diệp Mục nhưng như cũng một điểm động tĩnh đều không có, cái này tự nhiên sẽ để bọn hắn cảm thấy yêu kỳ, thậm chí lo lắng.
Ngươi,
các ngươi mau nhìn, lại có một cái tu sĩ tiến vào 33 tầng. Lúc này một đạo tiếng kinh hô chợt vang lên, lập tức vô số tu sĩ con ngươi đều là đột nhiên co lại, sau đó nhìn về phía cự tháp, liền thấy quả thật như thế, kia tầng thứ 33 bên trên bây giờ lại có 2 cái điểm sáng. Mà sở dĩ bọn hắn vừa rồi không có phát hiện, là bởi vì bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều tại Diệp Mục bên trên.
Cái này,
đây là tu sĩ kia. Cùng lúc đó, vừa mới bắt đầu cùng Diệp Thần trò chuyện vị kia tu sĩ, nhìn qua điểm sáng không nhịn được ngẩn ngơ. Chỉ vì kia vừa bước vào tầng thứ 33 tu sĩ
chính là
Diệp Thần. Thực lực của hắn vậy mà như thế mạnh, tu sĩ trên mặt kinh hãi, thậm chí xấu hổ nói, dù sao ngay từ đầu hắn nhưng là chắc chắn Diệp Thần liền tầng thứ 3 đều xông không qua, mà bây giờ đối phương không chỉ có đột phá tầng thứ 3, càng là đi thẳng tới tầng thứ 33, khoảng cách 33 trọng thiên danh lệch chỉ thiếu chút nữa xa.
T,
tu sĩ kia là ai, vậy mà có thể cùng Hợp Hoan Thánh Tử cùng nhau địch nổi?
T, Hợp Hoan Thánh Tử đến bây giờ còn không có động tĩnh,
chẳng lẽ lại cuối cùng kia 33 trọng thiên danh lệch sẽ bị tu sĩ khác cướp đi? Vốn cho rằng Hợp Hoan Thánh Tử đã vô địch thiên hạ, không nghĩ tới còn có cao thủ, kia là thế lực nào tu sĩ càng như thế dũng mãnh?
Quanh mình đám người tiếng thán phục cũng là dần dần vang lên.
Nhưng mà đúng lúc này,
siêu,
một tiếng yếu ớt thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó vậy đại biểu Diệp Thần điểm sáng lại cũng dần dần biến ảm đạm vô quang lên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhất thời, vô số tu sĩ đều là lâm vào xôn xao ở trong. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại bước vào tầng thứ 33 một cái chớp mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, quanh mình không gian cấp tốc biến hóa, đợi hắn rốt cục sau khi mở mắt, một đạo thân ảnh quen thuộc chính là đập vào mi mắt. 16. Cầu ném uy. Chương 304, Diệp Thần huyễn cảnh, chương 304, Diệp Thần huyễn cảnh. Diệp Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, quanh mình không gian cấp tốc biến hóa, đợi hắn rốt cục mở to mắt sau, một đạo thân ảnh quen thuộc chính là đập vào mi mắt. Thân ảnh thân thể mềm mại tinh tế, người mặc một bộ đen như mực tím nhạt váy dài, trên váy dài còn thêu lên mấy sợi ngân sắc cám văn. Da như mỡ đông, mặt mày như vẽ, thu mắt tím nhạt, ngũ quan tinh xảo, gương mặt xinh đẹp đạm mạc, khí chất thanh lãnh, liếc nhìn lại, đúng là giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ giống như. Ve. Thiên Nguyệt. Nhìn qua đạo thân ảnh quen thuộc kia, Diệp Thần sắc mặt không nhịn được ngẩn ngơ, chỉ vì thân ảnh kia, đúng là hắn hồn khiên mộng nhiễu, hàng đêm nghĩ tới Thu Thiên Nguyệt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần không nhịn được ngừng thở, lại lần nữa kinh hô một tiếng. Dường như không có nghe thấy giống như, Thu Thiên Nguyệt cũng không để ý tới Diệp Thần, mà là chậm rãi quay người, chợt đúng là dần dần cách Diệp Thần đi xa. Ngươi trở lại cho ta. Diệp Thần nhất thời gấp, bởi vì lực lượng thần bí ảnh hưởng, cũng có khả năng quá mức chân thực, tóm lại, hắn lại chưa từng phát giác, đây chỉ là một huyễn. Vừa định hướng phía trước đuổi theo, nhưng mà, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, toàn bộ thế giới, đúng là manh chấn động một chút, Diệp Thần không thể kịp phản ứng, đúng là trực tiếp lảo đảo một chút. Đợi khi hắn phản ứng kịp, ổn định thân hình sau, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, Thu Thiên Nguyệt vẫn tại phía trước, chỉ là bên cạnh hắn, đúng là nhiều hơn một thân ảnh. Thân ảnh kia là một vị thiếu niên, người mặc một bộ áo trắng, dáng người cao, mặt như trích tiên, lại trên mặt còn có như ẩn như hiện ý cười. Đoàn tụ, thánh tử. Khi nhìn đến đạo thân ảnh kia một mấy mắt, Diệp Thần con ngươi đột nhiên co lại, sau đó chính là cắn chặt hàm răng, mang theo ngập trời tức giận gầm nhẹ nói. Mà Diệp Mục liền như là không thấy được Diệp Thần giống như, tự mình đưa tay phải ra, đặt vào Thu Thiền Nguyệt trên đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Mà Thu Thiền Nguyệt cũng là chọn ra cùng, nàng kia thanh lãnh khí chất, hoàn toàn tương phản cử động, chỉ thấy nàng nhẹ híp mắt tím nhạt thu mắt, gương mặt hiện hiện đỏ ửng, không tồn tại cái đuôi, dường như tại nhẹ nhàng lay động. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ, giống như một cái cao lãnh mèo trắng bị ưa thích chủ nhân nhẹ lột giống như. Chỉ là, có người vui vẻ có người sầu, nhìn qua như thế cảnh tượng, chớ nói tức giận. Diệp Thần thậm chí đều cảm thấy, đạo tâm của mình đều là đi vào vỡ vụn biên giới. Hắn một bên thở hổn hển, một bên giống giận, "A a a, Hợp Hoan thánh tử, người cho ta." Vung nàng ra, cũng không phải đối tiếp xúc thân mật không thể nào tiếp thu được, dù sao trước đó, hắn cũng tận mắt nhìn thấy qua, Diệp Mục cùng Thu Thiền Nguyệt thân mật hành vi, khi đó hắn, mặc dù giống nhau phẫn nộ, nhưng cũng không đến nỗi như thế phá phòng. Mà hắn hôm nay, phản ứng kịch liệt như thế, chủ yếu là trước mắt một màn này, tương phản quá khổng lồ. Tại trong lòng của hắn, Thu Thiền Nguyệt vẫn luôn là thanh lãnh, bi quan chán đời, giống như cựu thiên tri thượng, cao cao không thể chạm tiên tử bộ dáng. Mà bây giờ, chính là như vậy Thu Thiền Nguyệt, cũng lộ ra hoàn toàn khác biệt tương phản một mặt. Tương phản cố nhiên không tồi, nhưng chủ yếu nhất là cái này một mặt, không những không phải ở trước mặt hắn lộ ra, ngược lại là tại nam nhân khác, vẫn là cựu nhân của hắn trước mặt hiển lộ. Cái này tự nhiên sẽ nhường hắn cực kỳ phá phòng. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại bốn phía, nhưng mà Diệp Mộc lại liền tựa như ngoảnh mặt làm ngơ giống như, còn đang vuốt ve lấy Thu Thiền Nguyệt tóc xanh. Một lát sau, hắn phương mới đưa tay thu hồi, sau đó nở nụ cười đối với trước người, như là theo bức tranh đi ra thiếu nữ nói: "Thiền Nguyệt, ta hiện tại hỏa khí rất lớn, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?" Nghe vậy, Thu Thiền Nguyệt thẹn thùng lắc đầu. Diệp Mộc thấy thế, lại lần nữa cười cười, sau đó lại lần nữa đưa tay đặt vào Thu Thiền Nguyệt đỉnh đầu, chợt đột nhiên dùng sức: "Hợp Hoan thánh tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dừng tay cho ta." Nhìn lên trước mắt từng cảnh tượng ấy, Diệp Thần hai mắt trừng lớn, chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Hắn mặc dù chưa ăn qua thịt heo, nhưng cũng là gặp qua heo chạy, tuy nói miệng chất vấn, nhưng cũng hiểu biết Diệp Mộc muốn làm gì. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, phản ứng của hắn mới có thể khổng lồ như thế. Thanh lãnh cao lãnh chi hoa, há có thể gặp như thế khinh nhẫn. "Diệp Mộc, ta nói, dừng tay cho ta." Thấy Diệp Mộc vẫn như cũ không dừng tay, Diệp Thần chính là nghỉ tư bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. "Phanh!" Âm vang ở giữa, giống như thủy triều uy áp, đột nhiên theo trong cơ thể của hắn chợt hiện, sau đó lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, chính là hướng phía Diệp Mộc phương hướng đánh tới. "Hô, thật sự là liễu lo không ngừng a." Lần này, xa xa Diệp Mộc rốt cục có phản ứng, chỉ thấy hắn dừng lại động tác, sau đó lắc đầu, lại là có chút bất đắc dĩ nói: "Thiên Nguyệt, chờ ta đưa nó giải quyết sau, lại tới tìm ngươi." Vừa nói, Diệp Mộc một bên chậm rãi xoay người, dùng đạm mạc, thậm chí dường như nhìn về phía con kiến hôi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Mộc nhìn chăm chú lên. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần nội tâm đúng là sinh ra một tia không hiểu sợ hãi, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong lúc bất chi bất giác, đúng là lui về phía sau mấy bước. Thủ hạ bại gia, chó nhà có tang. Mà mỗi khi hắn lui một bước, Diệp Mộc chính là tiến lên trước một bước. Rốt cục, ước chừng 10 hơi sau, hai người đều đình chỉ tại nguyên chỗ, Diệp Mộc một bên nhẹ giọng nỉ non, một bên chậm rãi nâng tay phải lên. Sau một khắc, một tiếng ầm vang tiếng vang, uy áp ngập trời, giống như sóng to gió lớn, trùng điệp ép tại Diệp Thần thân thể bên trên. Bịch. Uy áp khinh người, Diệp Thần chống đỡ không nổi, đúng là ở đây uy áp hạ, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Vẫn như cũ, vẫn là yếu như vậy sao? Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Diệp Thần, Diệp Mộc lắc đầu, khinh thường sủi cười một tiếng. Sau đó, chính là lại lần nữa xoay người, hướng phía Thu Thiền Nguyệt phương hướng đi đến. Giờ phút này, Thu Thiền Nguyệt bên cạnh lại nhiều hai thân ảnh, chính là Lạc Tư Tuyết, còn có Lạc Thiên Tuyết. Ta quá yếu, quá yếu. Vô tận xấu hổ xông lên đầu, nhường Diệp Thần không nhịn được túi đầu xuống, hắn nhắm chặt hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng. Thân thể run rẩy, song quyền xoắn gấp, tùy ý móng tay đâm vào huyết nục, chảy ra tươi máu đỏ tươi. Ách. Lúc này, một đạo thở gấp mềm ngầm đột nhiên từ nơi không xa bay tới, thanh âm kéo lấy thật dài âm cuối, khi thì trầm thấp nhẹ nào, giống như thúc thiết, khi thì lại tiết ra vài tiếng nhỏ vụn hừ nhẹ, giống như hưởng thụ. Trong lúc nhất thời, trong không khí lại đều tràn ngập tiểu diễm bầu không khí. Bầu không khí chập trùng ở giữa, tiêu mềm nhu điệu chợt cao chợt thấp, ngẫu nhiên kẹp lấy một tia khắc chế thanh âm rung động, mang theo đủ để nhiếp tâm hồn người mập mờ, truyền vào Diệp Thần trong tai. Nghe đạo này thanh âm, Diệp Thần sắc mặt ngẩn ngơ, trái tim bỗng nhiên ngưng đập, hắn nhưng thật ra là đoán được cái gì. Nhưng hắn vẫn như cũng là run rẩy thân thể, chậm rãi ngẩng đầu, tìm thanh âm nhìn lại. Sau đó, con ngươi của hắn chính là bỗng nhiên thích chặt. Chỉ vì giờ phút này, tại hắn ngay phía trước. 16. 6.